Tôi nằm ở trong phòng đóng kín cửa, nhưng vẫn nghe rõ những lời mà bố chồng chửi mẹ chồng tôi. Loại đàn bà vô dụng, cả đời chỉ biết ăn bám chồng. Bà nhìn lại cái bề mặt của bà đi, lúc nào cũng xám xịt, khó coi, nhìn xúc phạm mắt người nhìn. Cả ngày loanh quanh ở nhà chơi không, có làm được ra đồng tiền nào đâu. Tôi chán bà đến tận cổ rồi đấy. Bố chồng tôi chửi mẹ chồng tôi nhiều lắm. Ông chửi nhiều tới mức tôi nghe mà tôi thuộc lòng luôn rồi. Tôi không thể hiểu nổi sao mẹ chồng tôi lại có thể sống cam chịu cả đời như thế được. Tôi tên Minh Châu, tôi 26 tuổi, tôi mới cưới chồng được hơn một tháng thôi ạ. Chồng tôi tên Thuận, hơn tôi 2 tuổi. Tôi và chồng tôi là dân văn phòng. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau được tròn một năm thì cưới. Ngày còn yêu nhau, tôi tới chơi nhà anh ấy mấy lần và tôi cũng nghe anh kể về bố mẹ anh nhiều rồi. Nhưng những lời kể của mọi người vẫn còn nhẹ lắm. Họ kể sơ qua là bố chồng tôi có đi bồ bịch lăng nhăng nhưng cũng từng đánh nhau, nhưng mọi chuyện chưa tới nỗi nghiêm trọng lắm. Thế nhưng khi tôi về làm dâu và sống chung nhà với mẹ chồng thì mọi chuyện mới kinh khủng. Bố chồng tôi tên là Thanh, 54 tuổi, người ông cao và khá là phong độ. Ông là cán bộ xã, ăn lương nhà nước, nhàn rỗi nên nhìn ông lúc nào cũng sạch sẽ. Ông thường mặc quần đen, áo trắng, sơ vin, đóng thùng cả ngày. Nói thật, nhìn ông ấy rất trẻ so với tuổi của mình. Mẹ chồng tôi tên là Nga, 52 tuổi. Bà ấy cũng đúng chuẩn mẫu người phụ nữ của gia đình. Bà ăn mặc giản dị, đơn giản, đến cách nói chuyện cũng nhẹ nhàng. Nói chung là bà thuộc tiếp người sống cam chịu. Tôi nghe ông chửi bà nhiều quá, tôi bảo chồng, anh dậy đi. Sao thế em? Anh ra nói với ông một câu đi, ai lại để ông chửi bà như thế à? Chồng tôi lấy chăn trùm lên đầu. Chuyện xảy ra như cơm bữa ở đây mà, ngày nào mà ông già chẳng như thế. Tôi phát cáu lên. Mình nói cho ông ấy hiểu chứ, ai lại suốt ngày chửi bà như vậy, sao có thể chấp nhận được à? Anh nói nhiều rồi, thậm chí còn đánh nhau với ông rồi, nhưng vẫn thế, 20 năm rồi, ông ấy có thay đổi được đâu. Sao mẹ không bỏ quách ông ấy đi, cứ sống như vậy thì ai mà sống được chứ? Mẹ cũng bỏ lên bỏ xuống vài lần rồi, nhưng rồi lại về với nhau đấy thôi. Mẹ hiền thế bảo sao? Nếu là em á, em bỏ lâu rồi. Mẹ phụ thuộc vào bố mà, bố làm ra tiền nuôi cả nhà đấy. Mẹ chỉ ở nhà trồng rau dưa và chăm con cái thôi, chợ búa cơm nước thôi. Tôi thở dài nhìn chồng. Nghe anh nói thế là em đã không bằng lòng rồi nhá. Thế mẹ ở nhà trồng rau dưa chăm con cái mà không phải là công việc à? Em nói cho anh nghe nhá, việc ở nhà chăm con, cơm nước dọn dẹp cả ngày mệt mỏi lắm. Lúc nào cũng luôn tay luôn chân, mệt mỏi mà vẫn bị nói là ăn bám thì đến bó tay với suy nghĩ của mấy người. Mang nặng đẻ đau mà đứa con nói vậy thì mẹ anh sẽ đau lòng lắm đấy. Thì ở quê nhiều người suy nghĩ cổ hủ vậy mà, tránh sao được. Nhiều người suy nghĩ cổ hủ, trong đó có anh ư? Nhưng anh không thể làm gì hơn được. Vậy thì anh chống mắt lên mà xem, em sẽ thay đổi mọi thứ. Em sẽ giúp mẹ để mẹ không bị bố khinh thường nữa. Còn về bản thân anh, mà anh cũng giống bố anh nhá, thì xin lỗi, em không cần. Và em cũng nói luôn cho anh biết là ngày xưa nhá, chồng bỏ thì lo, ngày nay mà chồng bỏ là trời cho đổi đời. Anh đã nghe qua chưa? Chồng tôi gãi đầu nhăn nhó. Anh đâu phải người như thế, sao em lại nói anh như vậy? Bố anh khác và anh khác mà. Nhìn cái kiểu suy nghĩ của anh thì em cũng đủ hiểu anh là người như thế nào rồi, nên anh không cần phải nói nhiều đâu. Tôi đứng dậy và đi ra ngoài. Chồng tôi nhổm dậy. Này, em ra ngoài nói với bố thật à? Vâng. Liệu có ổn không thế? Anh sợ thì cứ nằm im đó, em tự lo được. Rồi tôi đi ra ngoài. Bố chồng tôi đang ngồi chửi bà ở phòng khách. Mẹ tôi ngồi im nghe. Bà nghe một hồi lâu, bà muốn đứng dậy để đi ngủ thì ông quát. Bà ngồi yên đấy, tôi đã nói xong đâu. Giờ ở đâu ra cái kiểu chồng nói vợ không nghe như thế nữa hả? Mẹ chồng tôi liền nói. Thôi ông cho tôi xin, ngày trước ông chửi tôi thế nào cũng được, nhưng giờ có con dâu rồi, ông bớt chửi tôi đi được không? Ông cứ chửi tôi nhiều thế, con dâu nó cười cho đấy. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Bây giờ bà còn biết xấu hổ với con dâu à? Vô dụng. Đấy, bà nhìn nó đi, nó có ăn có học, có công việc ổn định, tuy sống ở quê nhưng nó kiếm được hơn chục triệu mỗi tháng đấy. Nó không phải ngửa tay xin tiền chồng nó giống bà. Còn bà thì sao? Quanh năm ngày tháng chỉ biết trồng rau nuôi gà nuôi vịt, không biết nhục à? Thế sao ngày xưa tôi bảo tôi đi làm thì ông không cho tôi đi? Ông bảo tôi ở nhà trông con. ba đứa con chứ ít ỏi gì đâu. Tới lúc ba đứa con lớn, tôi bảo đi làm, thì ông bảo tôi ở nhà đưa đón cơm nước các cháu đi học, ông sẽ lo hết. Lúc đó ông nói vậy bà, ông trở mặt như trở bàn tay ấy. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên, ông ném cái cốc vào người mẹ chồng tôi. Bà dám nói tôi như vậy hả? Cút, cút ngay ra khỏi nhà tôi. Bị ném cốc trúng vào ngực, mẹ tôi nhăn nhó vì đau, nhưng bà không khóc. Có lẽ bao nhiêu năm qua, bà đã quá quen bị ông bạo hành như vậy rồi. Bà lặng lẽ đi vào phòng thì chạm mặt tôi. Mẹ, mẹ có sao không à? Mẹ chồng tôi lắc đầu. Mẹ không sao, thôi con vào phòng ngủ đi. Bố quá đáng quá rồi đấy, con phải ra nói chuyện với bố đây. Mẹ chồng tôi kéo tôi lại. Thôi con, mẹ không sao mà, con vào phòng đi. Tôi bực quá đi ra nói với bố chồng. Bố cho con hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi rồi ạ? 54. Bố đã từng đó tuổi rồi, sao bố suy nghĩ và hành động lại không bằng một đứa trẻ con vậy bố? Bố tôi lắp bắp nhìn tôi. Mày đang nói chuyện với bố chồng mày đó hả? Bố chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt. Tôi gật đầu và bình tĩnh nói. Vâng, con đang nói với bố đấy ạ. Bố tôi giận run người lên. Láo toét, mày dám nói với tao như vậy à? Con nói thế thì sao à? Láo toét quá, một chút tôn trọng cũng không có. Mặt tôi thản nhiên cười. Bố đã nghe câu các cụ vẫn nói chưa? Làm cha làm mẹ thì phải noi gương cho con cái. Bố không làm tấm gương tốt cho chúng con thì sao chúng con có thể thành người tốt được ạ? Bố chồng tôi điên lắm, giơ tay định đánh tôi, nhưng ông nghĩ thế nào rồi lại bỏ tay xuống. Cút, mày cút ngay ra khỏi nhà tao. Nhà tao không có thứ con dâu mất dạy như mày, cút. Tôi vẫn lì trơ cái mặt ra đó và nhăn nhở cười. Này bố mất bao nhiêu tiền mới cưới con về mà bố lại dễ dàng đuổi con như vậy á? Chi bằng để mọi chuyện êm đẹp thì bây giờ con mời bố ngồi xuống nói chuyện đạo lý với con. Nếu bố thắng con thì từ nay về sau con sẽ không bao giờ can thiệp vào những chuyện như thế này nữa. Còn nếu bố thua con thì từ nay về sau bố không chửi mẹ nữa, mà thay vào đó bố mẹ sẽ ngồi nói chuyện có văn hóa với nhau để giải quyết mọi khúc mắc. Ý bố thế nào ạ? Nói đạo lý với mày, mày đòi ngồi ngang hàng với bố chồng mày sao hả con trời đánh này? Bây giờ con và bố đang chơi một ván cờ, thế nên bố đừng quan trọng vấn đề đó nữa, bởi vì con biết con sẽ thắng bố thôi. Bố chồng tôi mím chặt môi. Mày coi trời bằng vung và mày coi thường tao như vậy sao? Tôi vẫn tỉnh bơ đáp. Hậu sinh khả úy, bố đã nghe qua chưa? Được, mày muốn nói đạo lý thì được, tao sẽ ngồi nói đạo lý với mày. Nhưng tao nói cho mày rõ là nếu mày thua tao thì ngay đêm nay mày dọn quần áo về nhà mày luôn đi. Bố đã xấu lại còn ác nữa. Bố ghét con thì con không nói làm gì, nhưng con cháu của bố thì bố cũng ghét nốt à? Bố chồng tôi trợn tròn mắt. Mày có thai rồi à? Con chưa, nhưng trong tương lai bố sẽ lên chức ông nội sớm thôi ạ. Nhanh thì sang năm, mà lâu lâu thì vài năm nữa thôi mà bố. Con cứ nói trước như thế. Cái thằng cha nhà mày nữa. Bố cũng được xếp trong danh sách đó từ hơn tháng trước rồi đấy, nên bố nhớ suy nghĩ kỹ trước khi chửi con, kẻo nghiệp quật trúng đầu đó ạ. Bố chồng tôi tức quá, nhưng thấy tôi nói đúng không trượt câu nào, nên bố tôi đập bàn bùm bộp. Bắt đầu thôi, mày nói trước đi. Thôi, con nào dám lên mặt mà nói trước, con kính bố ạ. Bố pha ấm trà nóng đi bố, bố con mình vừa uống trà vừa nói đạo lý. Sao mày không đi pha? Mày đang sai bố chồng mày đấy à? Vì ấm trà ở bên chỗ bố mà, con nào dám qua mặt bố mà pha trà chứ? Thôi, bố pha trà đi, để lát nữa con uống trà, con ấm bụng, con còn nương tay. Mày tự tin quá rồi đấy, để rồi xem nhá. Bố chồng tôi vừa pha trà vừa tức điên lên. Ông đập hộp trà bình bịch như kiểu tức con dâu quá mà không làm gì được, nên trút giận lên ấm trà. Mẹ chồng tôi chạy vào phòng gọi chồng tôi. Thuận ơi, con mau ra gọi vợ con vào phòng đi, nó đang ngồi nói qua nói lại với bố con kìa. Thuận ngồi dậy. Ơ, thế bố con có nổi giận không ạ? Không ổn rồi, con phải ra xem thế nào. Sao vợ con nó liều thế? Con còn tưởng nó nói đùa chứ. Mẹ chồng tôi cuống lên. Thế con mau ra đi, nhanh lên. Thuận đi ra, thấy tôi và bố chồng đang ngồi uống trà. Bố, con mời bố uống trà. Ừ. Trà bố pha ngon quá. Điều này chứng tỏ bố là một người pha trà rất giỏi. Mày cũng khá đấy. Bố chồng mày pha trà chỉ có đỉnh thôi. Vâng. Thế mà tính bố lại khác với chén trà này quá. Kỳ lạ thật đấy. Chồng tôi vội kéo tay tôi. Vợ, đi vào phòng thôi. Ơ, cái anh này, anh không thấy là em đang uống trà cùng bố sao? Thôi, Vợ vào phòng cùng anh đi, không bố giận lên thì... Tôi quay sang bảo bố chồng. Ý bố thế nào à? Cuộc thi nói đạo lý của chúng ta còn chưa bắt đầu đâu. Bố chồng tôi lừ mắt nhìn chồng tôi. Thằng kia, mày vào phòng đi, để tao với nó uống trà, mau lên. Chồng tôi cứ ngơ ngác không hiểu gì. Mẹ chồng tôi đi ra thì cũng bị đuổi vào luôn. Nên mẹ chồng tôi và chồng tôi nấp sau cánh cửa để xem tôi và bố chồng tôi nói đạo lý như thế nào. Bố tôi uống hết chén trà và nói: cuộc thi nói đạo lý bắt đầu. Tôi nhìn bố tôi cười. Con mời bố nói trước ạ. Bố chồng tôi hắng giọng rồi nói: mày thấy có đứa con dâu nào như mày không? Cãi bố chồng như chém trả. Tao nói cho mày nghe nhá, nếu vào thời này ngày xưa thì mày đã bị trói và bị đánh một trận như tử rồi đấy, chứ không phải như bây giờ mà ngồi ngang hàng với bố chồng thế này đâu. Tôi gật đầu rồi nói: con hiểu ý của bố. Thế bố cho con hỏi nhá, bố có bao giờ cãi lại mẹ một câu nào chưa ạ? Hình như là chưa. Đấy, bố biết vì sao không? Là vì mẹ con chưa bao giờ chửi con. Mẹ ăn nói rất tử tế, chứ không giống bố nói cái giọng muốn ngồi lên đầu người ta vậy. Còn nữa, con nghĩ chúng ta không nên nói tới thời ngày xưa làm gì bố ạ. Cái thời khổ sở ấy, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, có gì vui đâu bố. Bố tôi hạ giọng xuống. Tao nói mẹ mày, tao có nói gì mày đâu mà mày phải ý kiến hả? Vì con thấy bố quá vô lý, với lại bố chửi to quá, con không ngủ được ạ. Nếu lần sau bố muốn con không ý kiến nữa, thì con mời bố mẹ ra ngoài cổng ngoài kia, để con không phải ý kiến nữa nhá. Nhưng mà con nghĩ bố không nên làm mất giấc ngủ của hàng xóm đâu. Vì hôm trước con thấy có con chó chạy lung tung cắn bừa bãi, nên bị mọi người túm vào đập cho một trận đấy bố ạ. Mày ví tao là con chó hả con trời đánh này? Ấy, bố bình tĩnh, con đang kể chuyện như thế. Không tin bố hỏi bác Nam hàng xóm là rõ ạ. Mày cũng võ mồm lắm nhỉ. Thế mày nghĩ sao? Khi tao đi làm ăn quanh năm suốt tháng kiếm tiền nuôi cả gia đình, còn mẹ mày thì cả đời không kiếm ra đồng nào. Như bản thân mày ấy, nếu bây giờ mày không kiếm ra tiền, phải ngửa tay xin tiền thằng Thuận, thì mày thấy thế nào? Có nhục nhã không? Tôi lắc đầu và giải thích. Chẳng có gì phải nhục cả, của chồng công vợ mà. Với lại, bố thử nghĩ lại mà xem, bây giờ bố thuê người giúp việc đi, mỗi tháng mất bao nhiêu tiền. Mẹ con ở nhà, chồng thêm rau, nuôi gà nuôi vịt, lấy thức ăn để bố tiết kiệm tiền. Rồi lúc bố ốm đau, ai là người chăm sóc bố? Ai là hậu phương vững chắc để bố yên tâm kiếm tiền? Đó chính là mẹ con đó bố ạ. Mày bênh mẹ mày, mày muốn bật lại tao vì mày sợ sau này thằng Thuận cũng chửi mày như vậy đúng không? Anh Thuận mà tính giống bố thì con thề rằng cả đời anh Thuận đi làm cũng không đủ tiền trồng răng đâu bố ạ. Bố tôi đập bàn bồm bộp. Thằng Thuận đâu rồi? Mày ra đây mà xem. Vợ mày nó nói mày đây này. Vợ con thế này thì ở vậy cho khỏe người. Chưa chắc đã khỏe đâu bố. Một mình lủi thủi, nhỡ bị cảm lăn đùng ra đấy. Rồi lại liệt một chỗ, không có vợ con thì ai chăm ạ? Ở Việt Nam mình lại không có viện dưỡng lão. Thế nên cô đơn sẽ rất khổ đấy bố ạ. Bố tôi cứ nói câu gì là tôi đáp trả có bài có bản. Nên nửa tiếng sau nói đạo lý thì bố chồng tôi đã hết chuyện để nói. Bố chồng tôi tức quá hét lên. Tao không thèm nói đạo lý với mày nữa, tao đi ngủ đây. Tôi ngăn bố chồng tôi lại. Bố đi ngủ là bố thua đấy ạ. Tao không thua, mà là tao không thèm chấp mày, mày hiểu chưa? Tôi cười rồi nói. Bố đi ngủ đi ạ. Hy vọng từ nay về sau, thay vì to tiếng thì bố mẹ hãy ngồi nói chuyện một cách có văn hóa bố nhá. Bố tôi không nói gì và đi thẳng về phòng. Lúc đó mẹ chồng tôi còn thức, nhưng tôi không thấy bố tôi nổi giận nữa, mà ông nói rất bình thường. Bà tắt điện rồi đi ngủ. Tôi thì yên tâm rồi đi về phòng. Thuận cứ tròn xoe mắt nhìn tôi, rồi anh chắp tay vào lạy tôi mấy lạy. Anh bắt đầu thấy kính nể em rồi đấy vợ ạ. Em nói đạo lý với bố mà anh thấy em bình thản như không ý. Mà anh thấy bố có vẻ xuôi xuôi rồi đấy vợ ạ. Tôi gãi đầu. Em thì có sao nói vậy thôi anh ạ. Em hy vọng bố không chửi mẹ nữa, chứ cứ mãi thế này không được đâu anh. Chồng tôi ôm tôi động viên. Thôi em đừng suy nghĩ nhiều, cứ từ từ rồi mình tính nhá. Giờ mình ngủ đi. Vâng ạ. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi mọi người ạ. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời mà. Chiều nay tôi đang ngồi làm việc thì chồng tôi gọi, nói là mẹ chồng tôi ốm, đang nằm viện. Anh bảo tôi hết giờ thì tới viện thăm mẹ. Tôi thấy lòng mình cứ bất an sao ý, nên tôi đã xin nghỉ sớm để tới bệnh viện thăm bà luôn. Tôi xin về sớm rồi lái xe thẳng tới bệnh viện. Vào thấy phòng mẹ tôi nằm, tôi thấy mắt bà tím bầm, môi thì sưng tèo lên, nhìn mà xót xa. Chưa hết, mẹ tôi còn bị gãy hai xương sườn. Tôi bật khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ bị sao thế này? Chồng tôi kéo tôi ra ngoài. Vợ để mẹ ngủ một tí đi, hôm nay mẹ mệt rồi. Tôi lau nước mắt rồi nghiến răng. Bố đánh mẹ đúng không? Thuận khẽ gật đầu. Ừ. Tôi điên quá. Tôm lấy đầu Thuận và đấm vào mặt anh hai phát, rồi tôi lên gối thêm hai phát nữa. Thuận choáng rồi khuỵu gối nhăn nhó. Vợ à, sao em lại đánh anh chứ? Tôi nghiến răng. Anh thấy mẹ bị đánh như vậy, anh có dám bật lại bố anh không hả? Thuận ngập ngừng không nói gì. Tôi rít lên. Đẻ ra cái thằng con ngu như anh đúng là đau mà. Biết anh hèn nhát như vậy, đẻ ra mấy quả trứng luộc ăn cho có chất rồi. Còn cái loại anh không được cái tích sự gì hết. Thuận thấy tôi nổi giận, anh cuống lên. Vợ, bình tĩnh nghe anh nói đã. Tôi đang điên máu chó nên tôi nhìn xung quanh xem có thứ gì không để tôi đáp thẳng vào mặt anh ta. Thế nhưng không có gì hết. Ở hành lang bệnh viện thì đâu có gì cầm mà để đập vào mặt anh ta đâu. Vừa lúc cô dọn vệ sinh đi qua, tôi liền chạy lại giằng lấy cái chổi lau nhà từ tay cô ấy, lao vào vụt chồng tôi. Cái chổi gãy đôi luôn. Cô dọn vệ sinh nhìn tôi trố mắt kinh ngạc, còn tên hèn nhát kia thì bỏ chạy một mạch. Tôi cầm đoạn cán chổi gãy đuổi theo chồng tôi khắp hành lang bệnh viện. Ai nhìn thấy cũng bàn tán về tôi, họ nói tôi hung dữ quá. Chạy đuổi chồng tôi một hồi thì tôi tóm được anh. Tôi nghe anh kể lại mọi chuyện là sáng nay lúc bố chồng tôi chuẩn bị đi làm thì bố chồng tôi để điện thoại ở bàn. Đúng lúc mẹ chồng đang ngồi ở đó thì có một cô gái trẻ gọi điện cho bố tôi rủ bố chồng tôi đi ăn sáng. Thế là mẹ tôi biết và mới nói bố tôi. Bố tôi tức quá, cầm cái điếu đập mẹ tôi gãy cả xương sườn như vậy. Tôi nghiến răng nghiến lợi. Khốn khiếp thật, cứ chờ đấy. Đến tối tôi về nhà thì bố chồng tôi không có ở nhà. Chắc chắn bố chồng tôi đi chơi với gái rồi. Tôi kìm nén cơn tức giận lại rồi đi nấu cơm dọn dẹp. Tối có em gái chồng tôi tới viện với bà nên chồng tôi về. Anh ra nịnh tôi. Vợ đã hết giận anh chưa? Nếu hết rồi thì vợ cho anh cơ hội được giải thích nha vợ. Được rồi, anh giải thích đi. Thật ra chuyện mẹ bị bố đánh anh không hề biết. Anh đi làm thì bác hàng xóm gọi nên anh mới về. Về tới nhà bố đã bỏ đi rồi em ạ. Chứ không phải anh không dám bật lại bố đâu. Em nghĩ sai với anh rồi đấy. Tôi thở dài. Anh hiền quá. Anh giống y chang mẹ anh vậy. Quá chán. Lần này là lần cuối em nhắc nhở anh đấy. Anh rõ chưa? Anh rõ rồi ạ. 11 giờ đêm, bố chồng tôi vẫn chưa về. Tôi liền khóa cửa cổng luôn. Tôi nghĩ bụng, tốt nhất là bố đi luôn đến ngày mai đi. Nếu đêm nay bố về thì bố sẽ biết tay con. Khóa cửa cổng xong, tôi vào phòng khách ngồi chờ. Tới 12 giờ đêm thì bố tôi mới mò về. Ông gọi cửa, nhưng tôi già ngủ rồi không nghe thấy. Ông gọi cửa không được, bố chồng tôi mới trèo lên cánh cửa và đu vào. Tôi thừa biết là bố chồng tôi về rồi, nhưng tôi giả vờ trộm đột nhập, rồi tôi cầm cái gậy để ở góc nhà. Tôi chạy ra vụt bố chồng và tôi hét toáng lên. Trộm, trộm, dám vào trộm nhà bà à? Trộm này, này thì trộm này. Tôi vụt tới tấp vào chân bố chồng tôi. Vừa vụt tôi gào tung hỏa mù lên, khiến bố chồng tôi choáng. Ông bám chặt vào cánh cửa. Á, cái con điên này, sao mà đánh tao? Tao là bố chồng của mày đây. À, đồ khốn nạn, lại còn dám giả danh bố chồng tôi à? Này thì giả danh này, giả danh này. Tôi vụt liên tiếp khiến bố chồng tôi choáng quá. Ông tụt xuống cánh cửa và kêu oai oái lên. Tao là bố mày đây, tao là bố mày đây. Lúc này tôi mới dừng tay lại và lấy tay bịt mồm. Ơ bố à, sao lại là bố chứ? Bố chồng tôi bị tôi vụt liên tiếp, đau quá. Ông đi chấm phẩy mặt mũi nhăn nhó. Mày bị điên à? Sao mày lại đánh bố chồng mày hả? Tôi gãi đầu, mặt cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi. Còn tưởng trộm vào bê cây cảnh của bố. Hôm nọ bố nói chậu lan của bố hơn 10 củ mà. Đẹp vậy, ai chả thích ạ? Thì biết là chậu lan của tao đẹp thật. Nhiều người dòm ngó thật. Nhưng mày có cần phải ngáo tới mức đánh nhầm bố chồng mày thế không hả con hồ đồ này? Tôi cười hề hề. Đấy là do con cẩn thận quá thôi. Con sợ mất chậu lan quý của bố thì bố lại chửi con, không biết trông nhà. Thế chân bố có sao không ạ? Nhờ mày mà giờ tao chấm phẩy luôn rồi đây. Không biết kiếp trước ta có lỗi lầm gì mà kiếp này ta phải chịu đựng một đứa con dâu như mày chứ. Không phải từ kiếp trước đâu bố ạ, mà bố bị nghiệp quật ngay từ kiếp này rồi ý. Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên. Mày nói gì hả con kia? Tôi liền nói. Kìa bố, chuột cắn lan của bố kìa. Bố chồng tôi cuống lên, chân đau ông nhảy cò lò lại chỗ chậu lan. đâu đâu, chuột đâu, chuột đâu. Tôi liền chạy vào phòng đóng cửa lại. Thuận mở mắt ra. Nửa đêm rồi, sao vợ còn đập chuột ở Mỹ thế? Tôi bật cười. À, tại con chuột nó cắn lan của bố, nên em đập cho nó một trận, nó vừa chửi ấy mà. Thuận không biết chuyện tôi cầm gậy vụt bố chồng, nên anh ngây ngô hỏi. Dạo này công nhận lắm chuột thật đấy, để mai anh đặt bẫy mới được. Dạ, thôi ngủ tiếp đi. Ừ, chiều mai vợ chồng mình vào viện đón mẹ về nhá. Vâng, lần này mẹ về, em sẽ thấy đỡ mức hơn đấy, vì em đã trả thù cho mẹ được rồi. Em nói cái gì cơ? À, không có gì đâu, thôi anh đi ngủ đi, em đập chuột mệt rồi. Ừ. Chiều hôm sau, mẹ chồng tôi được ra viện, vợ chồng tôi đón mẹ về tới nhà. Thấy bố chồng tôi đi tập tễnh ở sân, bà giật mình hỏi Thuận. Thuận ơi, bố con bị sao mà đi tập tễnh thế hả con? Thuận gãi đầu nói. À, sáng nay con hỏi, thì bố nói bố bị ngã mẹ ạ. Bị ngã sao? Tôi phì cười và ghé vào tai mẹ chồng tôi nói nhỏ. Bố con đi đêm lắm, có ngày gặp ma đấy mẹ ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Ừ, đáng đời ông ta. Dạ, mẹ vào nhà nghỉ đi. Mẹ yên tâm, cô bồ nhí của bố từ từ rồi con sẽ xử. Mẹ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi nhá. Mẹ chồng nhìn tôi bà cảm động. Cảm ơn con nhá. Vì đó là việc của con nên làm mà mẹ. Thôi, mẹ vào nghỉ đi. Hôm đó, mẹ chồng tôi và bố chồng tôi không ai nói chuyện với ai cả. Họ bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau. Chân bố chồng tôi đau, nên hai hôm nay ông không đi chơi tối nữa. Lúc tối, ông sang hàng xóm đánh cờ với bố tôi. Ông hỏi, chân ông bị sao thế hả? Bố chồng tôi ngại tím mặt, ông khẽ cười gượng. À, hôm qua tôi bị ngã, nên bị chặt chân ông ạ. Thế à? Thế mà mụ vợ tôi, nó lại nghe ai nói là ông đánh bà Nga, nên bà ấy tức quá, đánh lại, nên ông cũng bị thương như thế. Đúng là tảo lao. Bố chồng tôi ngại lắm, vì từ trước tới nay, ông luôn tỏ vẻ là người hoàn thiện trong mắt mọi người. Giờ để ông hàng xóm nói vậy, ông thấy mất mặt quá. Làm gì có chuyện đó chứ, bà ấy nghe linh tinh ở đâu rồi? Tôi tin ông mà, mấy cái bà cứ ăn nói linh tinh vậy đấy. Nhưng chuyện ông đánh bà Nga là thật à? Thôi thôi, trời cờ đi, ông nói nhiều quá rồi đấy. Tôi bắt đầu lên kế hoạch điều tra về cô bồ nhí của bố chồng tôi. Vì bố chồng tôi dùng điện thoại cảm ứng, nên mẹ chồng tôi không biết sử dụng. Vì quanh năm bà chỉ dùng con cục gạch chỉ để nghe và gọi chấm hết, nên bố tôi thoải mái để điện thoại ở trong phòng mà mẹ chồng tôi không mở ra được. Nhưng ông không thể ngờ rằng tôi lại đang tìm hiểu để diệt bố cho mẹ chồng mình. Tôi thấy ông đang sạc pin điện thoại ở trong phòng, còn ông thì ngồi đánh cờ ở ngoài cổng. Tôi mới vào lấy điện thoại của ông và ra phòng khách ngồi lướt xem có thông tin gì về cô bổ nhí của ông không. Vào mục nhật ký cuộc gọi, tôi thấy có số của một người ông lưu, tên là Em Thương, là ông gọi nhiều nhất, ngày nào cũng gọi mấy cuộc. Chà chà, đây rồi. Rồi tôi vào phần tin nhắn, thì đều thấy tin nhắn của Em Thương nhắn cho ông. Cô gái tên Thương này chắc còn trẻ lắm, thấy cách nhắn tin rất trẻ con, kiểu nhõng nhẽo vòi vĩnh ý. Thế là tìm được rồi. Tôi lưu số của Thương vào máy của mình, rồi vào Facebook của ông, xem có thấy Facebook của Thương không. Thì tôi vào mục tìm kiếm, gõ tên Thương là ra luôn. Chứng tỏ bố chồng tôi rất hay tìm kiếm cô ta. Tôi lướt vào trang cá nhân của Thương bé xem, thì thấy cô bé này rất xinh xắn, lại là sinh viên trường cao đẳng, cách nhà tôi có gần 3 cây. Trời đất ơi, bố chồng tôi dụ được em sinh viên xinh gái đáo đẻ, không phải dạng vừa đâu nha. Nói thật, sống giữa thời đại 4.0 này, thì việc tìm ra một đứa sinh viên có tên Facebook tên là Thương bé thì quá đơn giản. Tôi chỉ việc nhắn tin và kết bạn với con bạn cùng lớp của nó là tìm ra khu trọ của nó ngay thôi mà. Thậm chí tôi còn được chỉ địa chỉ rõ ràng luôn, chỉ việc đi tới giải quyết là xong. Các em sinh viên lại dễ bị lừa quá vậy. Sau khi nắm được lịch học cụ thể của Thương bé, tôi nói với mẹ chồng. Con đã tìm được địa chỉ của đứa kia rồi mẹ ạ, mẹ định xử nó thế nào ạ? Mẹ chồng tôi ngập ngừng. Mẹ không biết, theo con thì mình nên làm gì? Mặt tôi tỉnh bơ. Cạo đầu, bẻ răng sát ớt vào vùng kín hay tắm dầu luyên cho nó à? Mẹ chồng tôi tròn xoe mắt nhìn tôi. Con ơi, thế có ác quá không con? Con bé nó vẫn là sinh viên mà con. Sinh viên nhưng nó cướp chồng của mẹ đấy. Mẹ biết là vậy, nhưng mà... Mình làm vậy có ác quá không con? Nó là sinh viên, tương lai còn rộng mở mà con. Nó làm gì có tương lai hả mẹ? Khi nó chọn cái con đường đi tắt như vậy chứ? Mẹ chồng tôi thở dài. Mẹ tính thế này, con xem có được không nhé.
Vâng, mẹ nói đi ạ.
Giờ mẹ con mình sẽ tới tìm nó và nói chuyện nghiêm túc với nó. Mẹ sẽ bảo nó là chấm dứt với bố con đi, rồi làm lại cuộc đời. Như vậy là êm đẹp nhất đúng không con?
Chỉ thế thôi ạ.
Ừ con.
Thế có nhẹ nhàng với nó quá không ạ?
Nó sẽ nghe lời mẹ lúc đó thôi. Còn ngày hôm sau, nó lại tiếp tục cướp chồng của mẹ đấy.
Chắc không đâu con. Nó là đứa có ăn có học, chắc nó phải biết suy nghĩ đúng không con?
Tôi thở dài. Mẹ à, mẹ tốt tính quá rồi. Nó bắt nạt mẹ đấy mẹ ạ.
Nhưng để mẹ tôi không phải bận tâm nhiều, tôi vẫn đồng ý làm theo cách của mẹ chồng tôi. Tôi và mẹ tôi căn giờ học nó đi về. Thế là tôi và mẹ đi thẳng vào nhà trọ nó luôn. Nhìn thấy tôi và mẹ chồng tôi tới, nó giật bắn cả người. Nó định đóng cửa thì tôi kịp ngăn lại.
Chào em thương bé.
Nó ấp úng.
Hai người tới đây có chuyện gì?
Mẹ chồng tôi hiền tới mức dở hơi đi đánh ghen, mà bà lại lấy câu hỏi hết sức vô lý.
Cháu nấu cơm chưa?
Mặt nó cúi gằm xuống.
Cháu đang nấu ạ.
Tôi ghé vào tai mẹ chồng nói nhỏ.
Mẹ đừng quên, nó là đứa cướp chồng của mẹ nhé.
Mẹ chồng tôi gật đầu.
Mẹ biết rồi.
Tôi và mẹ chồng tôi đi vào phòng trọ của Thương, ngồi xuống ghế, tôi bảo nó.
Em cứ nấu đi, không lại muộn.
Em nó gật đầu và chân tay cứ run lật bật. Mẹ chồng tôi liền nói.
Chắc là cháu biết vì sao cô tới đây rồi đúng không?
Nó im lặng không nói gì, tôi liền nói.
Mẹ chỉ đang nói chuyện với em đấy, em bị điếc à?
Nó mới lắp bắp.
Cháu không hiểu cô đang nói gì cả.
Mẹ chồng tôi liền nói.
Cô biết cháu và chồng cô có quan hệ bất chính với nhau, và đó là một việc sai trái. Và cô muốn khuyên cháu là hãy dừng lại đi. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài lắm cháu ạ. Cháu có hiểu những gì cô nói không?
Cháu hiểu mà.
Cháu hiểu là tốt rồi. Hãy quên hết mọi chuyện đi và bắt đầu một cuộc sống mới cháu nhé.
Thương bé ấp úng.
Vâng, cảm ơn cô.
Trời đất, có lẽ đây là màn đi đánh ghen có 102 trong lịch sử mà tôi gặp. Mẹ chồng tôi nhìn nó và nói rất chân thành.
Cháu hãy nghe lời cô, chấm dứt và làm lại cuộc đời đi nhé.
Nó gật đầu.
Vâng ạ.
Cô nói xong rồi, cô về đây, cháu nấu cơm tiếp đi.
Mẹ chồng tôi quay ra bảo tôi.
Mẹ nói xong rồi, chúng ta về đi con.
Tôi ngạc nhiên hỏi.
Thật hay đùa vậy mẹ? Chúng ta còn chưa bắt đầu mà.
Mẹ chồng tôi cười hiền từ.
Mẹ nói xong rồi mà, về thôi con.
Ừ kìa mẹ, mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy sao hả mẹ?
Ừ, về thôi con.
Nói rồi, mẹ chồng tôi đứng dậy và đi luôn ra ngoài cửa.
Tôi quay lại nhìn Thương bé. Tôi nhìn thấy nó nhìn tôi với ánh mắt kiểu mỉa mai, khó hiểu lắm, không tả được. Phải chăng là nó đang coi thường mẹ tôi? Tôi vội vã chạy theo mẹ ra ngoài.
Mẹ ơi, mẹ chờ con với ạ.
Nhanh lên con, về mẹ còn nấu cơm nữa, muộn rồi.
Vâng, mà sao chúng ta về nhanh vậy mẹ?
Thế thôi con ạ. Tôi nghĩ bụng, nếu giờ không đập nó thì uổng công tới đây tìm nó quá mà. Tôi liền nói dối.
Thôi chết, con để quên điện thoại của con trong phòng nó rồi. Mẹ đứng đây chờ con 5 phút, con chạy vào con lấy điện thoại nhé.
Ừ, thế nhanh lên con.
Rồi tôi bảo mẹ chồng tôi ra quán trà đá ngồi đợi tôi. Rồi tôi chạy vào khu trọ. Tôi đi tới cửa phòng Thương bé, thấy em nó đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ghé tai vào, tôi nghe rõ.
Vừa nãy con vợ già của anh tới đây tìm em đấy. Nhìn nó vừa già vừa xấu, lại rúng gió, trông chán đời thế hả anh?
Nhìn anh phong độ thế mà có bà vợ nhìn chán thế hả?
Ồ, thì ra là em nó đang gọi điện mách bố chồng tôi đấy. Em nó cáo hơn cái độ tuổi của em ý nhiều.
Thật bất ngờ, vậy mà mẹ chồng tôi còn thương cho nó chứ.
Tôi đứng chờ em nó nói chuyện xong, rồi tôi mới thò mặt vào cười.
Thương bé à, chào em.
Thương bé giật bắn cả người, chiếc điện thoại rơi xuống đất, mặt nó tái mét.
Sao chị quay lại đây hả?
À, chị quên.
Chị quên cái gì hả?
Tôi bình thản trả lời.
Chị quên đập em.
Mặt em Thương bé bỗng nhiên biến sắc, mồm em lắp bắp.
Chị điên rồi.
Tao gật đầu. Ừ, chị đang điên em ạ.
Rồi tôi lao vào túm tóc và lên gối cho em Thương ấy mấy phát, khiến em ợ nước vàng ra mồm luôn. Em Thương hai tay ôm bụng choáng váng.
Chị, em xin chị tha cho em.
Tôi bóp cổ em Thương ằng ặc.
một em sinh viên yếu ớt, người run lẩy bẩy. Tôi túm tóc em Thương và giật mạnh xuống, rồi tôi đạp liên tiếp vào mặt em Ý. Này thì cướp chồng này, cướp chồng này. Ba cái tuổi danh con, không lo học hành tử tế đi, lại còn thích cướp chồng người khác này. Em đi chết đi em ạ. Tôi đánh em Thương bé rất êm đẹp, không la hét cũng không đập đồ, mọi thứ yên tĩnh trôi đi, thế nên hàng xóm cũng không hay biết gì. Sau một hồi đấm đá cào cấu, tôi giẫm chân lên cổ em Thương và nói, lần này chỉ là màn cảnh cáo thôi em ạ, nếu còn lần sau thì chị cào nát cái mồm sinh ra đấy, kèm theo nhiều quà tặng bất ngờ mà em không thể nhận ra đâu. Thương bé nằm lăn lóc dưới đất, mồm be bét máu. Tôi ngồi xuống vả vào mặt nó rồi cười. Hãy chấm dứt việc cướp chồng của người khác đi em nhé. Hậu quả của việc cướp chồng quá lớn đấy, và em không thể tưởng tượng ra đâu. Và nếu còn lần sau thì cả cái trường cao đẳng này sẽ biết em là kẻ thứ ba đấy. Và chị sẽ không bao giờ nhẹ tay như bây giờ đâu. Em nhớ rõ hộ chị đấy. Điện thoại của em Thương đổ chuông. Nhìn số của bố chồng tôi mới cầm lên và nghe máy. Alo, em bé à, em ăn cơm chưa? Mà sao đang nói chuyện với anh lại tắt máy thế? Chưa, em nó còn đang bận ăn đòn bố ạ. Hả? Ai mà nghe quen vậy? Là con dâu của bố đây ạ. Sao mày lại ở đó hả? Con tới thăm em nó không được à? Bố chồng tôi vội tắt điện thoại luôn. Chắc ông cuống lên rồi tới đây ngay bây giờ mà. Đấy, lo lắng cho nhau thế cơ mà. Sự đẹp em Thương xong, tôi đi ra ngoài gọi mẹ rồi đi về. Mẹ ơi, chúng ta đi về thôi. Ừ, con thấy điện thoại không con? Có ạ, mình về thôi ạ. Trên đường về, mẹ chồng tôi hỏi tôi. Không biết mẹ nói vậy nó có nghe không nhỉ? Chuyện đó thì con không biết ạ. Thì mẹ làm vậy có ổn không hả con? Cũng không ổn lắm đâu, nhưng thôi kệ nó đi mẹ. Tôi và mẹ chồng đi về tới nhà thì không thấy bố chồng tôi đâu cả. Bố chồng tôi chắc chắn là tới nhà trọ tìm em Thương rồi. Vừa nãy vì không muốn chạm mặt bố chồng nên tôi đã đi đường tắt về nhà. Chuyện tôi đánh em Thương bé, mẹ chồng tôi không biết gì cả. Về tới nhà là bà ấy lại đi nấu cơm dọn dẹp ngay. Càng nghĩ tôi lại càng thương bà. Cả đời vất vả hết lòng vì chồng vì con, vậy mà đổi lại bà nhận được biết bao cay đắng của chồng ban cho. Ông Thanh đi thật nhanh tới phòng trọ, nhìn thấy em Thương đang ngồi lấy giấy chấm vết máu ở mồm, mặt mũi thì bầm dập te tua, tóc tai thì bù xù. Ông hốt hoảng chạy vào. Em à, em có sao không? Có đau lắm không? Thương thấy ông Thanh tới thì òa khóc lên. Anh cút đi, cút đi. Ơ kìa, sao em lại đuổi anh thế à? Anh cút đi, vì anh mà tôi bị đánh ra nông nỗi này đây. Anh cút đi. Ông Thanh cuống quýt lên xin lỗi. Anh xin lỗi, anh sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Em đừng giận nữa nhá. Anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt anh nữa. Ông Thanh lấy tiền đưa cho Thương. Thôi em đừng giận, đây cầm lấy tiền đi. 12 triệu đấy, em cầm đi. Anh đã nói là sẽ bù đắp cho em thật nhiều mà. Thương bé thấy tiền là mắt lại sáng lên. Nó liền nói. Thế thì để em đi tìm nhà trọ khác thôi, chứ em không thể ở đây được nữa rồi anh ạ. Ừ, em chuyển trọ đi, mọi thứ anh lo hết cho. Thương bé lập tức chuyển nhà trọ. Và tất nhiên là nó vẫn gặp với ông Thanh, bởi nó đang quen tiêu tiền thoải mái vì ông Thanh bơm cho rồi. Giờ mà nó quay về với lối sống sinh viên, tiêu mấy đồng tiền ít ỏi mà hàng tháng mẹ nó gửi ra thì nó làm sao mà chịu được. Chuyển nhà trọ cho người yêu xong, ông Thanh hùng hổ đi về. Về tới nhà, thấy bà Nga đang dọn cơm, ông đi vào trợn trừng mắt lên. Bà già kia, ông về rồi à, ngồi xuống ăn cơm đi. Bố chồng tôi hất mâm cơm bay xuống đất vỡ hết. Ăn với uống cái gì? Ai cho bà tới tìm Thương hả? Bà Nga gân cổ lên cãi. Ơ, thế nó cướp chồng tôi mà tôi lại không có quyền tới tìm nó sao? Tôi đang phơi quần áo, nghe thấy tiếng bát đũa loàng xoàng, tôi liền vứt quần áo đấy và chạy ra thì thấy bố tôi đang túm tóc mẹ tôi. Bà dám đánh Thương của tôi đúng không? Vậy tôi sẽ đánh bà. Tôi hoảng quá hét lên. Bố mau dừng tay lại đi. Bố chồng tôi không dừng lại mà ông còn vừa túm tóc vừa tát mẹ chồng tôi. Có tôi ở đó mà ông không dừng tay lại, tôi lao vào giữ tay bố chồng tôi. Bố ơi, con xin bố đấy, bố đừng đánh mẹ con nữa. Mẹ con không làm gì, tất cả là tại con mà bố. Bố chồng tôi chửi tôi. Không phải việc của mày, mày đừng có xía mõm vào, biến vào trong nhà. Sau đó bố chồng tôi lại tiếp tục tát mẹ chồng tôi. Chưa bao giờ tôi chứng kiến một câu chuyện kinh khủng như thế này. đó là bố chồng đánh mẹ chồng trước mặt con dâu. Mà mẹ bị bố chồng tôi tát, bà chỉ biết cúi mặt chịu đựng. Mẹ tôi cam chịu hơn tôi tưởng tượng. Tôi can không được, tôi xin bố chồng tôi dừng tay lại, nhưng ông ấy không nghe tôi. Không còn cách nào khác, tôi hét lên, dừng tay lại. Bố chồng tôi dừng tay lại, trợn mắt nhìn tôi. Mày ý kiến gì hả con điên kia? Việc của mày à? Chính con mới là người đánh con Thương, chứ mẹ không có làm gì nó hết. Bố muốn đánh thì đánh con đây. Bố chồng tôi mới buông tay ra và quay lại nhìn tôi. Mày nói cái gì hả? Con nói là con đánh con kia chứ không phải mẹ đâu. Sao mày dám đánh nó hả? Vì con ghét nó nên con đánh nó vậy thôi. Bố đánh con đi mà trả thù cho con đĩ đấy. Ông bậm chặt môi nói, mày thách thức tao hả? Mày có tin là tao đập vỡ mặt mày ra không hả? Tôi chìa mặt ra thách thức. Đây, mặt con đây, bố đập đi. Nhưng bố cẩn thận bị nghiệp quật đấy nhá. Bố mà đánh con, mai bố ra đường bị nghiệp quật trúng đầu thì bố mới sáng mắt ra. Tôi cứ tưởng tôi là con dâu thì ông sẽ không dám đánh. Nhưng tôi không thể ngờ là ông lại cầm cái gậy ở góc nhà lên. Được lắm, mày thách tao à? Thế rồi bố tôi cầm gậy giơ lên để vụt tôi, thì tôi bỏ chạy ngay. Tôi phải chạy chứ, tôi đâu có ngu ngốc mà đứng lại cho ông đánh đâu. Thế là tôi bị bố chồng cầm gậy đuổi từ trong nhà ra sân. Rồi tôi chạy vòng quanh sân mấy vòng liền. Tôi chạy mỏi chân rồi mà bố chồng tôi chưa có dấu hiệu gì là dừng lại hết. Đã vậy tôi phải xử đẹp lại ông ấy mới được. Tôi liền quay qua chỗ mấy chậu lan của bố tôi, cố ý khua tay ra khiến hai chậu lan của ông rơi vỡ xuống. Bố chồng tôi hét lên, cái con kia, sao mày dám làm đổ chậu lan của tao? Tại bố cứ đuổi theo con chứ, con đâu cố ý đâu. Đứng lại ngay, tao đập mày chết. Ông vẫn còn cố đuổi theo tôi. Được lắm. Đã thế, tôi cứ chạy vòng quanh cái bệ cây lan của ông. Rồi tôi cố ý giẫm nát cây lan của ông luôn, cho ông tức chơi. Thấy cây lan bị giẫm nát, ông mới vứt cây gậy xuống và ngồi xuống nhặt cây lan bị nát lên mà mếu máo. Mẹ cha nhà mày, nát cây lan của tao rồi, làm nát 16 triệu của tao rồi, cái con trời đánh kia, con khốn nạn kia. Tôi đứng lại vừa thở vừa nói, đấy bố thấy chưa, con bảo bố rồi mà bố không nghe, bố đang bị nghiệp quật đấy bố ạ. Bố tôi nhìn cây lan nát bét, mặt ông mếu sạch. Con điên kia, mày giết tao rồi. Trời ơi, cây lan vàng, lan bạc của tôi, con trời đánh kia. Đấy chỉ là khởi đầu thôi bố ạ. Bố càng quá đáng thì nghiệp quật càng nhiều đấy bố ạ. Con không nói đùa đâu, bố phải tin con chứ. Bố chồng tôi vì tiếc cây lan 16 triệu quá nên quên ngay cả việc đang đánh đuổi tôi. Ông mang cây lan nát đi trồng lại vào cái chậu khác. Vừa trồng, ông vừa lẩm bẩm chửi vì tiếc của. Tôi đi vào nhà, thấy mẹ chồng tôi đang dọn cái đống bát đũa mà bố chồng tôi vừa hất. Nhìn bà vừa dọn vừa khóc mà tôi thấy xót xa. Mẹ ơi, cứ để đó đi, con đưa mẹ đi quán ăn cơm ạ. Thôi con đi ăn đi, mẹ không muốn ăn đâu. Mẹ đi với con nói cho mẹ nghe chuyện này, mẹ đi cùng con đi. Thế rồi tôi lôi mẹ chồng tôi ra ngoài ăn, kệ bố chồng tôi ở nhà, muốn làm gì thì làm. Lúc tôi và mẹ chồng đi qua sân, ông bố chồng tôi hỏi, hai mẹ con bà tính bỏ đi đâu vậy? Mẹ chồng tôi im lặng không nói gì, tôi liền nói, cơm bố hất đi rồi, nên con với mẹ đi ăn quán. Nếu bố không thích ăn cơm ở nhà nữa thì từ hôm nay trở đi con và mẹ sẽ không nấu cơm nữa. Ai có thân người ấy lo bố ạ. Bố chồng tôi tức sôi máu lên. Mày nói cái gì hả con trời đánh kia? Con nói là nếu bố không thích ăn cơm ở nhà thì từ hôm nay trở đi con và mẹ sẽ không nấu cơm nữa ạ. Ý bố thế nào? Con khốn nạn kia, mày dọn quần áo và cút ra khỏi nhà tao ngay. Tôi thản nhiên nói, nào nào bố đừng nóng, không là nghiệp quật không trượt phát nào bây giờ. Bố chồng tôi nghe tôi nói vậy thì ông sợ không chửi nữa. Ông nhìn thấy chậu lan bên kia như sợ nó lại vỡ nốt. Mấy chậu lan đó mà vỡ nát tiếp thì mất khối tiền của. Ông sợ bị nghiệp quật thật nên không nói gì nữa. Trước khi đi ăn, tôi ngoái cổ lại nói, còn đống bát vỡ trong nhà nữa, bố mau vào dọn đi, không nghiệp lại quật bây giờ đấy. Bố chồng tôi tức sôi máu luôn mà không làm gì được. Mặt tôi cứ nhơn nhơn như vậy đấy. Tôi chở mẹ ra quán cơm. Gọi cơm ăn, mẹ chồng tôi hỏi tôi, chậu lan của ông ấy sao lại bị nát thế con? À, con giẫm nát đấy. Mẹ chồng tôi trợn tròn mắt nhìn tôi. Thật á? Vâng, mẹ ăn đi. Ăn xong rồi con có chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì vậy con? Mẹ cứ ăn xong đi rồi con nói. Mẹ ăn xong rồi con nói đi con. Tôi nắm tay mẹ chồng và nói, con muốn mẹ mạnh mẽ lên. Lần sau bố con đánh
thì mẹ phải chạy đi, chứ đừng để ông ấy đánh, mẹ có hiểu không?
Chuyện đó mẹ... Mẹ phải nghe lời con, mẹ hy sinh cho ông ấy quá nhiều rồi. Giờ ông ấy đối xử tệ với mẹ như vậy mà mẹ vẫn nhẫn nhịn ông ấy là sao?
Mẹ chồng tôi im lặng. Giờ mẹ phải lo cho bản thân mẹ một chút đi mẹ ạ. Từ hôm nay con với mẹ không nấu cơm nữa. Mẹ cứ làm theo cách của con đi. Con sẽ giúp mẹ chiến đấu với bố con. Mẹ tin con mẹ nhé.
Theo kế hoạch của tôi thì thời gian tới tôi và mẹ chồng không nấu cơm. Vợ chồng tôi đi làm về rồi đón mẹ chồng tôi đi ra ngoài ăn cơm. Tính ra như thế mẹ chồng tôi lại nhàn thân, không phải hầu hạ bố chồng tôi, đỡ mệt người, lại đỡ bị ông ấy chửi. Mấy hôm đầu thì ông sang nhà trọ ăn cơm với người yêu nên ông chẳng quan tâm mấy. Nhưng đến chiều thứ sáu, em người yêu về quê tới chiều chủ nhật mới ra, nên mấy ngày cuối tuần ông lại bơ vơ. Mà tính bố chồng tôi không quen ăn cơm hàng cháo trọ nên ông không bao giờ ra ngoài ăn hết. Chiều thứ sáu chở em yêu ra bến xe, ông về thấy bếp vẫn lạnh tanh. Ông liền nói: "Thế bà không cơm nước gì à?"
"Không."
"Bà định thách thức tôi tới bao giờ nữa?"
"Việc đó phụ thuộc vào ông."
Ông trợn mắt lên nhìn bà đe dọa: "Bà ăn đòn mà không chừa sao? Hay bà muốn ăn đòn tiếp hả?"
"Tùy ông thôi. Cái Châu nó bảo nếu ông muốn bị nghiệp quật tiếp thì cứ tiếp tục sống lỗi như vậy đi."
"Bà giỏi lắm. Từ ngày có con Châu về đây bà thay đổi hẳn, dám thách thức cả tôi rồi đấy. Bà và nó muốn gì?"
"Tôi mới là người phải hỏi ông câu đó chứ ông Thanh. Ông muốn gì?"
"Tôi muốn bỏ bà. Tôi không muốn sống cùng loại người như bà nữa."
"Ông muốn bỏ tôi để cưới con Thương đúng không? Nó vẫn còn đang đi học mà. Người như nó chấp nhận một thằng già như ông chứng tỏ điều gì mà ông không biết ư?"
"Bà im mồm đi. Bà thì biết cái gì mà nói chứ."
"Chờ nó 2 năm nữa nó học xong, tôi sẽ cưới nó về đây cho bà sáng mắt ra."
Bà Nga cũng thách thức không kém. "Tôi sáng mắt lâu rồi mà ông. Mấy chục năm qua mắt tôi đã sáng lắm rồi. Giờ có thể nhìn xuyên thấu con người ông luôn rồi đấy. Cái đồ tồi tệ."
Tôi về tới cổng đã nghe thấy tiếng bố chồng tôi và mẹ chồng đang cãi nhau gay gắt lắm. Mẹ chồng tôi cũng đáp trả lại ác phết. Như vậy cũng đáng công sức mấy ngày tôi huấn luyện bà.
Tôi phải huấn luyện mấy ngày liền thì bà mới dám bật lại bố chồng tôi như vậy đấy. Từ trước chỉ cần bố chồng tôi hắng giọng cái là bà đã im phăng phắc và co rúm người lại rồi. Giờ mẹ tôi cứ tiến triển tốt như vậy là tôi mừng rồi. Tôi cứ đứng ở ngoài để nghe và canh chừng xem ông có dám đánh bà như mấy lần trước nữa không. Một hồi cãi nhau gay gắt thì ông Thanh bắt đầu tức giận và đập đồ. Ông đi ra tủ bát đĩa, ông lấy hết bát đĩa trong tủ ra đập vỡ hết. Mẹ chồng tôi cũng kệ, để cho ông muốn làm gì thì làm. Tôi liền ra chỗ mấy chậu lan của ông và nhìn. Lần này ông sợ vỡ chậu lan nên ông đã dùng dây thép buộc chậu lan cẩn thận lại. Với cái kệ, dù có đẩy thật mạnh cũng không thể rơi chậu lan của ông được. Nhưng để phá của ông thì tôi thiếu gì cách chứ. Tôi dùng tay nhổ cây lan của ông lên và bẻ gãy ngọn và ném ra vườn. Không chỉ một cây mà tôi nhổ hẳn 3 cây luôn, bẻ gãy ngọn và ném hết ra vườn. Chỉ còn trơ 3 cái chậu lan không bên cạnh đống dây thép chằng chịt. Sau đó tôi rửa tay vào và đi vào nhà. Lúc này ông đã đập hết đống bát đĩa rồi. Nhìn đống bát đĩa vỡ trên sàn nhà, tôi vờ ngạc nhiên hỏi:
"Bố, sao bố đập hết bát đĩa thế ạ?" À?
Ông nhìn tôi nói: "Vì mẹ con mày không nấu cơm nữa thì để bát đũa lại làm gì, nên ta đập đi cho đỡ chật nhà."
Tôi thản nhiên nói: "Vậy cũng không sao, nhưng bố không sợ bị nghiệp quật à?"
"Mẹ con mày cứ mở mồm ra là nghiệp quật. Nghiệp quật cái gì, tao không bao giờ tin nhá."
"Bố không tin thật sao?"
"Thật."
"Đấy, nghiệp quật thử tao xem, quật đi tao xem nào."
"Vâng, rồi bố phải sẽ hối hận vì những câu nói vừa rồi." Tôi kéo mẹ chồng đi ăn, bố chồng tôi hậm hực. Lấy gói mì tôm ra để úp mì ăn cho đỡ đói thì mới nhớ ra là bát ông đã đập vỡ hết rồi còn đâu. Ông thở dài, để gói mì xuống bàn và đi ra ngoài lấy nước tưới lan. Ông cầm bình nước và tưới lan vào chậu. Ông giật mình hốt hoảng: "Lan của mình." Ông nhìn 3 chậu lan gần nhau, không còn cây lan nào cả, chỉ còn 3 cái chậu không. Ông hét toáng lên: "Lan đâu rồi?" Ông cuống cuồng ném bình nước xuống đất và cuống cuồng lên tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy 3 cây lan của mình đâu cả. Ông mếu máo rồi vò đầu bứt tai: "Lan ơi, mày đâu rồi? Trời ơi là trời, sao mất luôn cả ba cây lan chứ?
Mất ba cây lan, ông Thanh ngồi tiếc đứt ruột. Ba cây lan nhỏ chỉ dài hơn ngang tay thôi, nhưng mất khá tiền mới mua được đấy. Ông Thanh cứ ngồi buồn bã mãi, rồi ông chợt nghĩ, chẳng lẽ con trâu nó nói đúng, mình đang bị nghiệp quật ư?
Bố chồng tôi liên tiếp mất bốn cây lan đẹp, ông tiếc lắm. Ông bắt đầu nghĩ tới những lời bà Nga và con dâu nói. Ông thở dài. Chẳng lẽ mẹ con bà ấy nói là thật à? Không phải mình không tin đâu. Nghiệp quật cái gì chứ? Mẹ con họ lừa mình thôi.
Đó là mấy ngày em người yêu về quê, ông Thanh mới rảnh để nghĩ ngợi như thế. Đến thứ hai, em người yêu ông lại lên. Ông lại đâu vào đấy. Ngoài giờ làm việc ra, ông lại quấn quýt bên em người yêu. Ông đưa tiền cho Thương đi chợ nấu cơm. Nhìn ông Thanh ăn như chết đói, em Thương thở dài. Anh bị bỏ đói mấy ngày à? Sao nhìn anh ăn cứ như người chết đói vậy?
Ông Thanh vừa ăn vừa nói. Mẹ cha nhà nó nữa. Em đừng nói nữa, anh lại càng bực thêm. Một tuần nay nó a dua theo con trâu có nấu cơm ở nhà nữa đâu.
Con trâu là con dâu anh nhỉ?
Ừ, con đó láo toét và ngang ngược lắm. Từ ngày nó về, nó xúi giục bà Nga nhiều, nên giờ bà ta còn dám bật lại cả anh nữa đấy. Điên hết cả người.
Nó chính là người đánh em hôm trước đấy. Em thề em sẽ trả thù nó anh ạ.
Anh biết, nhưng con đó nó lươn lẹo lắm, muốn trừng trị nó không phải dễ đâu em ạ.
Em với anh cùng nhau nghĩ cách trả thù nó đi.
Nó đánh em tím mặt mãi mới khỏi đấy anh ạ.
Ừ, cứ từ từ anh tính.
Rồi Thương xúi giục ông Thanh. Anh bỏ bà Nga đi, rồi em chuyển về đấy ở luôn cho đỡ phải thuê phòng trọ nữa. Mỗi tháng tốn 2 triệu tiền nhà của anh, em cũng xót lắm chứ.
Ông Thanh vinh mặt lên. Giờ muốn bỏ bà ta cũng dễ thôi mà. Em yêu cứ chờ anh nhé. Rồi anh đón em về nhà anh.
Dạ. Trước mặt ông Thanh, em Thương bé giả vờ đồng ý vậy thôi. Chứ trong đầu em Thương bé nghĩ thầm. Lão già này cũng tin người lắm cơ.
Tôi chỉ ở bên ông trong thời gian tôi học ở đây thôi. Khi nào tôi ra trường rồi thì tôi cũng lượn. Tôi còn trẻ, tương lai tôi còn dài. Tôi đâu có dở hơi mà lấy một ông già như ông. Chả mấy mà ông xuống lỗ.
Được em Thương bé nấu cơm ăn cho, đúng kiểu cơm no bỏ cưỡi. Xong ông Thanh đi về nhà, lại càng quyết tâm bỏ bà Nga hơn. Về đến nhà, ông Thanh thấy bà Nga đang dọn chuồng gà. Ông Thanh liền nói,
gà to rồi đấy, bán thôi.
Bà Nga không nói gì. Ông Thanh lại nói tiếp,
bà bán gà rồi, xem bán rau, bán bí, bán ngô luôn đi. Cả đàn vịt nữa cũng bán luôn đi. Bà nuôi chồng con gì thì chuẩn bị bán hết đi.
Bà Nga dừng tay lại hỏi, cứ để tôi bán dần, ông dục cái gì?
Bán nhanh, rồi dọn quần áo ra khỏi nhà tôi đi, tôi muốn ly hôn.
Bà Nga bỏ việc đó, đi ra đứng trước mặt ông Thanh. Ông muốn ly hôn?
Đúng vậy, hết tình cảm rồi thì sống với nhau làm gì cho mệt người.
Bà Nga nghĩ uất ức quá, bà rơi nước mắt.
Tôi và ông bao nhiêu tuổi rồi hả? Sắp xuống mồ tới nơi rồi mà ông vẫn còn muốn ly hôn ư?
Chả sao hết, tuổi tác không liên quan tới chuyện ly hôn nhá.
Bà Nga gào lên, ông không nghĩ tới các con của ông sao? Chúng nó có gia đình riêng rồi, có con cái rồi, mà bố mẹ chúng nó còn lôi nhau ra tòa ly hôn. Ông không biết nhục à ông Thanh?
Ông Thanh nghiến răng, bà lại bắt đầu cái thái độ rồi đấy. Bà học đòi cái tính ngông cuồng của con trâu chứ gì.
Ông mới là người ngông cuồng ý. Bao nhiêu năm tôi chịu đựng ông là vì tôi thương cái gia đình này. Tôi vẫn luôn bao dung cho ông, nhưng ông không thay đổi, mà càng ngày ông càng đổ đốn. Ông hết thuốc chữa rồi ông Thanh ạ.
Tôi nói rồi đấy, có cái gì của bà thì bà dọn đi. Mà ngoài mấy con gà mấy con vịt ra thì bà có cái gì đâu. Bao năm qua một mình tôi đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, rồi gom tiền làm nhà, làm cửa mua xe. Nói chung là bà không có gì hết. Giờ bà mang gà mang vịt của bà đi khỏi nhà tôi ngay.
Bà Nga vừa khóc vừa nói, ông đuổi tôi ư?
Cứ cho là vậy đi.
Tôi không thể ngờ ông lại có thể khốn nạn tới mức này đấy. Không thể ngờ.
Bà đừng nói nhiều nữa, dọn đồ đi.
Tôi không đi.
Cút ngay ra khỏi nhà tôi.
Tôi không cút.
Ông Thanh đuổi bà Nga không được, ông điên quá. Ông vào phòng lôi hết quần áo của bà Nga ném ra cổng. Mấy bà hàng xóm thấy vậy có khuyên ông Thanh đừng làm như vậy nữa, nhưng ông Thanh cứ hùng hùng hổ hổ không nghe. Với lại họ cũng quá quen với việc bà Nga bị ông đuổi rồi, nên không khuyên nữa họ cũng mặc kệ. Ông Thanh cứ ném quần áo bà Nga ra khỏi cổng, thì bà Nga lại ôm quần áo đi vào. Dù ông có chửi có đuổi, nhưng bà Nga vẫn nhất quyết không đi. Tôi đang làm việc thì chị Hoa hàng xóm gọi điện cho tôi và nói: "Em mau về đi, bố mẹ chồng em cãi nhau to lắm. Giờ bố chồng em vứt hết quần áo của mẹ chồng em ra cổng rồi đấy." Nghe điện thoại của chị Hoa xong, tôi vội về nhà luôn. Vừa phóng xe về tới cổng thì tôi thấy bố chồng tôi giằng lấy chỗ quần áo trên tay mẹ chồng tôi và ném ra ngoài. Vừa ném ông vừa chửi: "Bà lì vừa thôi, có ai lì như bà không hả? Cút ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy cái mặt bà nữa." Mẹ chồng tôi vẫn lì lợm, chạy ra ôm quần áo rồi chạy vào nhà. "Tôi không đi đâu hết, ông muốn đi thì cứ việc đi, còn tôi sẽ không đi đâu hết. Bà đứng lại cho tôi." Vì không đuổi được mẹ chồng tôi đi nên bố chồng tôi tức ói máu luôn. Ông cầm cái cán chổi và chạy đuổi theo mẹ chồng tôi. "Bà già chết tiệt kia, bà không đi chứ gì. Được, để tôi cho bà biết thế nào là lì lợm." Tôi vội chạy vào và quát ôm lên: "Bố thôi đi, con chưa từng thấy ai dở hơi như bố hết." Bố chồng tôi giật mình quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn: "Mày đã về để bênh mẹ chồng mày rồi đấy à? Bố già rồi nhưng bố không biết suy nghĩ. Bố làm trò cho mọi người cười vào mặt bố như vậy sao? Già rồi còn đánh chửi vợ. Bố đúng là có 102 trên đất nước này đấy bố ạ." Bố chồng tôi trợn trừng mắt lên: "Mày thì biết cái gì mà nói hả con Danh? Danh con vắt mũi chưa sạch mà đã học đòi thể hiện." Thấy tôi và bố chồng tôi cãi nhau ác quá, mẹ chồng tôi mới ra lôi tôi vào phòng. "Châu ơi, mẹ xin con đừng cãi qua lại với bố con nữa, mẹ xin con đấy." "Thế có chuyện gì mà bố con lại đuổi mẹ đi thế à?" Mẹ chồng tôi thở dài: "Ông ấy muốn ly hôn con ạ. Ông ấy đuổi mẹ đi với mấy con gà con vịt đấy. Còn nhà cửa xe cộ là của ông ấy hết. Mẹ thật sự hết cách với ông ấy rồi." "Thật là hoang đường mà. Giờ theo con, mẹ nên đi hay ở lại đây hả con?" "Tất nhiên là mẹ ở đây rồi. Vì đây là nhà của mẹ mà, nên mẹ không phải đi đâu hết." "Đấy, giờ ông ấy cứ đòi ly hôn đấy. Mẹ hết cách rồi con ạ." "Mẹ cứ đàng hoàng ở đây cho con, vì đây chính là nhà của mẹ. Trong thời gian kết hôn, những cái gì hai vợ chồng gây dựng nên đều phải chia đôi hết. Thế nên một nửa căn nhà này là của mẹ mà."
"Thật thế hả con?"
"Vâng ạ, mẹ cứ để đây để con nói chuyện với bố cho." Nói với mẹ xong, tôi đi ra ngoài tìm bố chồng.
"Bố ra đây chúng ta nói đạo lý tiếp."
"Mày dẹp ngay mấy cái trò đạo lý đó đi, cứ mở mồm ra là nói đạo lý thế đâu." Tôi bật cười thách thức:
"Bố sợ thua con à? Mày dám?"
"Bố đi học luật đi bố ạ. Bố không có quyền đuổi mẹ con đi khi chính bố là người có lỗi. Ra tòa ly hôn, những gì trong thời gian kết hôn làm nên cũng phải chia hết đấy bố ạ. Một tay tao làm ra tiền xây nhà mà giờ tao phải chia đôi sao? Mày bị điên à?"
"Thế mấy chục năm qua bố hít không khí để sống à bố? Hay bố là người gỗ, người máy?"
"Bố muốn ly hôn chứ gì. Vậy bố cứ chia đôi căn nhà ra. Hoặc bố muốn ở tất cả ngôi nhà thì bố gửi trả mẹ con nửa số tiền trị giá ngôi nhà này, rồi bố hãy tính chuyện ly hôn bố nhá."
"Thật là vô lý. Mẹ mày không làm gì mà cũng được hưởng một nửa, vô lý quá."
"Được thôi, mai con sẽ photo ra một tập giấy A4 để mang về bố học lại luật nhá."
Bố chồng tôi bị tôi nói một thôi một hồi, ngồi cứng họng, không nói được câu gì nữa. Thế nên ông tạm thời không đuổi bà nữa. Và tôi còn nhấn mạnh thêm: "Bố nên nhớ, bố là người có lỗi, chứ không phải mẹ con đâu. Thế nên bố hãy suy nghĩ cẩn thận rồi quyết định."
Ngày tối hôm đó, ông Thanh tới tìm em Thương bé và bảo em tìm hiểu về luật hôn nhân. Ông đọc xong thấy đúng quá, ông ngập ngừng hỏi:
"Vậy là giờ muốn ly hôn là phải chia nhà, chia đồ cho bà ta ư?"
Thương bé gật đầu: "Đúng là vậy."
"Thế thì cũng đau đầu đấy."
Thương bé liền ôm lấy cổ ông Thanh và nói: "Thế thì giờ anh đưa cho bà ta một khoản tiền là xong thôi mà."
Ông Thanh ngập ngừng: "Khoản tiền tiết kiệm anh lôi ra cho em gần hết rồi còn đâu nữa. Giờ lấy đâu ra tiền mà đưa cho bà ta?"
Thương bé cau mày: "Anh hết tiền rồi ư?"
Thương bé nghe ông Thanh nói là sắp hết tiền thì em nó bắt đầu tỏ thái độ:
"Anh nói sắp hết tiền thật sao? Anh đùa em đấy à?"
"Anh không đùa đâu. Có 500 triệu anh rút về cho em từ đầu năm tới giờ gần hết rồi, giờ còn có mấy chục triệu thôi."
Thương bé hỏi lại:
"Anh còn mấy chục triệu thôi á? Mấy chục triệu thôi á?"
"Ừ, chính xác là còn 45 triệu. Nhưng em đừng lo, anh đi làm nữa mà."
Thương bé trợn tròn mắt lên:
"Trời ơi, thế thì nuôi em sao nổi?
em còn đang thích cái túi HM gần 60 triệu nữa kìa, rồi điện thoại đời mới ra nữa, giờ lấy đâu tiền mà để mua đây?
Ông Thành gãi đầu. Em vẫn đang đi học mà sao mua đồ đắt thế? Để sau này ra trường rồi anh mua cho em.
Anh điên à? 2 năm nữa em mới ra trường, mà tới lúc đó em có còn ở đây đâu mà anh mua. Em cần bây giờ cơ.
Ông Thành ngơ ngác hỏi. Thế ra trường em không ở đây với anh sao?
Thường bé giật mình nhớ ra, nó vội chữa lại. À, ý em nói là lúc đó em không cần phải mua nữa đâu. Em cần bây giờ cơ. Em thích bây giờ cơ. Mà sau này em không ở với anh thì em ở với ai chứ?
Ông Thanh gật gù. Ừ, yên tâm, em ra trường anh sẽ xin việc cho em.
Thường bé gật đầu vậy thôi, chứ trong lòng nó nghĩ, lấy ông già như ông làm chồng ư? Chuyện đó thật là hoang đường. Ông cứ ngồi đó mà ảo tưởng đi. Học xong tôi lượn luôn, chứ tôi đâu có dở hơi mà ở đây với ông.
Thường bé biết chuyện ông Thanh hết tiền rồi, nên nó bắt đầu tính kế hoạch B. Nó biết ông Thanh không thể đuổi bà Nga ra khỏi nhà được, nên nó đã nghĩ ra một kế hoạch để chụp lên đầu ông Thanh. Nó tính toán thật kỹ lưỡng kế hoạch của mình. Nó sẽ nịnh ông Thanh bán căn nhà đó đi. Số tiền bán nhà đó sẽ chia cho bà Nga một nửa như thỏa thuận. Còn một nửa của ông Thanh, nó sẽ dụ ông Thanh ra ở trọ và nó moi hết số tiền đó của ông Thanh. Nó vừa tìm hiểu giá đất và ước tính căn nhà của ông Thanh khoảng hơn 2 tỷ 6. Khi chia cho bà Nga sẽ còn hơn 1 tỷ, cộng với tiền lương của ông Thanh hàng tháng. Số tiền đó đủ cho nó và ông Thanh sống thoải mái trong 2 năm. 2 năm nữa nó học xong, nó ra trường, ông Thanh hết tiền là nó cũng lượn luôn. Một kế hoạch hoàn hảo. Nó mỉm cười và nghĩ, cứ như vậy là cách tốt nhất. Nhưng bây giờ nó phải nịnh và chiều lão già này trước đã. Tôi với mẹ chồng sau một tuần không nấu cơm nước để chiến đấu với bố chồng tôi, thì tới ngày hôm nay mẹ tôi quyết định đi chợ mua đồ nấu cơm, lại phải mua bát đũa, đồ đạc. Thật là mệt mỏi các chị ạ. Tôi và mẹ chồng đang nấu cơm thì bố chồng tôi đi về. Thấy hai mẹ con nấu cơm, ông nói đều. Hai người lại nấu cơm rồi sao? Tôi tưởng là ăn quán chứ. Mẹ tôi thở dài rồi nói. Ông tắm giặt đi rồi xuống ăn cơm là vừa. Bố chồng tôi ngạc nhiên. Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đấy? Bà chủ động làm lành với tôi ư? Thôi, ông đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Bố chồng tôi có vẻ nguôi nguôi. Ông đi tắm xong, ông ra thì tôi đã dọn cơm sẵn ở bàn. Tôi và chồng tôi cười cười. Con mời bố ra ăn cơm ạ. Ông bước ra nhìn mâm cơm gật đầu. Ừ, lâu lắm mới được ăn bữa cơm gia đình nhỉ. Dạ, gia đình vẫn là điều tuyệt nhất phải không bố? Ông ngồi xuống và không nói gì. Mẹ chồng tôi gắp thức ăn cho ông và cười nói. Ông ăn thịt gà đi, gà nhà mình nuôi đấy. Thịt sạch, rau sạch, đảm bảo sức khỏe ạ. Ông gật đầu. Ừ, bà và hai đứa ăn đi. Chồng tôi liền nói. Con thấy bố mẹ nói chuyện với nhau mà con thấy mừng quá. Ước gì nhà mình mãi vui vẻ hạnh phúc như thế này. Tôi liền nói thêm vào với chồng. Dạ, chồng nói đúng đấy bố ạ. Con cũng ước gì nhà mình luôn vui vẻ cùng nhau ăn cơm như lúc này ạ. Mẹ chồng tôi gật đầu. Các con đã nói như vậy rồi thì chúng ta bắt đầu lại được không ông? Tôi không muốn chúng ta cứ gay gắt với nhau nữa. Còn chuyện con bé kia, ông hãy chấm dứt với nó đi. Nó còn trẻ, tương lai còn dài. Nó cặp với ông chỉ để lợi dụng ông thôi. Tôi nói thật đấy. Ông hãy ngồi bình tĩnh mà suy nghĩ lại lời tôi nói đi. Sau đó, vợ chồng tôi cũng nhẹ nhàng khuyên ông chấm dứt với Thương để gia đình được yên ấm. Mọi chuyện trước kia chúng tôi sẽ không bao giờ nhắc tới nữa. Tất cả bây giờ là vì gia đình, vì con, vì cái. Bố chồng tôi nghe có vẻ xuôi tai. Ông gật đầu. Rồi cả nhà chúng tôi ngồi ăn uống vui vẻ với nhau. Sở dĩ chúng tôi và mẹ chồng tôi nhịn cho qua mọi chuyện, vì chúng tôi muốn cứu vãn mọi chuyện. Chúng tôi không muốn bố mẹ ly hôn. Thế nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Vợ chồng tôi đã nhẹ nhàng nói chuyện để bố tôi hiểu ra vấn đề khúc mắc bây giờ cần phải tháo gỡ. Đó là ông nên chấm dứt với cô bé sinh viên kia, cộng thêm sự bao dung của mẹ tôi dành cho ông. Thì tôi nhận thấy ông bắt đầu có chút thay đổi. 2 ngày ông đi làm về đúng giờ và không tới tìm em sinh viên kia nữa. Cách ông nói chuyện với mẹ chồng tôi cũng nhẹ nhàng tình cảm hơn. Tôi và chồng vui lắm. Tôi tính sang tháng vợ chồng tôi sẽ thu xếp để đưa ông bà đi nghỉ mát. Chúng tôi muốn hàn gắn tình cảm giúp ông bà. Em Thượng Bé nhắn tin cho ông Thanh, không thấy ông nhắn lại, gọi điện cũng không thấy ông trả lời. Thương bực lắm, nó gắt lên. Thằng giả chết tiệt, lại rúc đầu vào váy vợ rồi. Hai ngày rồi mà lão ta không liên lạc với mình. Chẳng lẽ lão ta đã quay lại với vợ lão ư? Rốt cuộc thì lão coi mình là cái gì chứ? Thương bé tìm cách để gặp ông Thanh. Nó bắt xe ôm tới tận nhà tìm ông Thanh. Tới cổng, Thương thấy ông Thanh đang giúp bà Nga sửa chuồng gà. Nó tức lòng lộn lên, kiểu ghen ngược. Nó nhìn ngó vào trong nhà. Không thấy ai ngoài hai ông bà, nên nó hùng hổ đi vào. Ông Thanh! Ông Thanh giật mình quay lại. Ơ, Thương! Thương gào lên. Ơ cái gì? Hai ngày hôm nay, tại sao em gọi mà anh không nghe máy hả? Em nhắn tin, anh cũng không trả lời. Rốt cuộc thì anh đang làm cái trò gì vậy hả? Ông Thanh gãi đầu nói. À, tại anh bận chút việc mà. Anh bận sửa chuồng gà cho vợ anh ư? Đồ khốn nạn, sao anh đối xử với em như vậy hả? Ông Thanh cứ đứng ngây người ra, không biết trả lời thế nào. Bà Nga thì vẫn bình tĩnh đứng đó. Nó liền quát bà Nga. Bà dụ dỗ ông ấy đúng không, hả bà già kia? Bà Nga bật cười. Này cháu còn ít tuổi hơn con cô đấy. Cháu đang đi học mà. Sao cháu lại nói chuyện với người lớn tuổi với thái độ đó hả? Bà già khốn khiếp, đừng có giả vờ tử tế với tôi nữa. Ông ấy đã quyết định bỏ bà rồi đấy. Chắc bà dụ dỗ ông ấy đúng không? Bà Nga bình thản nói. Đã tới đây rồi thì mời cháu vào nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng. To tiếng làm gì hả cháu? Ông Thanh gật đầu. Đúng đấy, vào nhà đi, vào nhà đi. Thương bé vinh mặt lên. Được thôi, vào nhà rồi nói chuyện. Vào trong nhà, bà Nga vẫn tử tế rót nước mời Thương. Cháu uống nước đi. Bà đừng có giả vờ tử tế với tôi nữa, tôi thấy không quen. Thế bây giờ cháu muốn gì? Tôi muốn bà ly hôn với ông Thanh đi. Bà có làm được không? Cháu không thấy điều cháu vừa nói là vô lý quá sao? Có nhân tình nào lại tới nhà bắt vợ chính thất phải ly hôn để nhường chồng cho mình như cháu không? Xã hội bây giờ đầy rẫy, bà không mang lại hạnh phúc cho ông ấy thì bà mau cút xéo đi chứ. Bà Nga vẫn bình thản tự tin trả lời. Không hạnh phúc mà tôi với ông ấy lại sống bên nhau mấy chục năm rồi, lại có ba người con ư? Hay đó chỉ là những lời ông Thanh lừa cháu để cháu tin ông ấy? Có người đàn ông nào đi ngoại tình mà nói là mình hạnh phúc không hả cháu? Thường bé gào lên. Bà im mồm đi. Bà nhìn lại bản thân mình đi. Quanh năm ngày tháng bà chỉ có loanh quanh ở nhà. Bà không kiếm ra tiền để giúp ông ấy. Bà không xứng đáng với ông ấy. Bà không hiểu ư? Ở nhà thì sao? Cứ ở nhà không đi làm là không xứng đáng với chồng mình hay sao? Phụ nữ mà suốt ngày chỉ biết đi làm tối ngày thì con gái ai chăm? Nhà cửa ai dọn? Cơm ai nấu hả cháu? Bà Nga và Thương bé khẩu chiến kịch liệt. Ông Thanh ngồi nghe mà sợ. Ông chỉ nghe thôi mà đã vã mồ hôi ra rồi. Sau một hồi khẩu chiến, Thương bé kéo tay ông Thanh. Anh đi theo em có chuyện muốn nói. Bà Nga liền quát. Ông Thanh, ngồi yên đó cho tôi. Thương bé trợn mắt nhìn ông Thanh. Em nói anh đi theo em à? Bà Nga cũng kéo lấy tay ông Thanh. Ông Thanh, cứ ở yên đó cho tôi. Ông Thanh ở giữa nhân tình và vợ nên ông cảm thấy khó xử. Hai người bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cả Thương và bà Nga đồng thanh nói. Không. Thấy ông Thanh có ý nghiêng về vợ hơn, Thương bé liền đổi thái độ. Nó nặn ra vài giọt nước mắt và nói. Tình cảm em dành cho anh là thật lòng. Một năm qua ở bên anh, em đã vui và hạnh phúc biết nhường nào. Nhưng em không thể ngờ rằng anh chỉ coi em là một trò chơi. Em thấy đau lòng quá anh Thanh ạ. Bà Nga thở dài. Đáng lẽ cháu nên học trường diễn viên thì hợp hơn đấy. Cháu diễn giỏi quá, giỏi luôn Thương ạ. Thương bé vừa nắm tay ông Thanh vừa khóc. Anh Thanh, hãy chọn em đi. Em hay là bà ấy? Ông Thanh ấp úng. Em đừng khóc nữa, hay là em về đi, em quên anh đi. Thương bé gào lên. Không, em không thể. Em làm sao có thể quên anh chứ? Em yêu anh nhiều lắm, anh đừng bỏ em có được không? Bà Nga liền nói. Ông Thanh, chúng ta đều lớn tuổi rồi. Ông thử nghĩ xem, có nên vì một chút tình cảm nhất thời mà mang gia đình ra để đánh đổi như vậy không? Rồi còn các con của ông, chúng nó sẽ nghĩ về bố như thế nào? Ông đừng để cảm xúc nhất thời đó chi phối, để rồi đánh mất tất cả gia đình con cái ông nhé. Thương bé liền bày trò ăn vạ ông Thanh. Được thôi, anh không đi cùng em cũng được thôi. Em sẽ nhảy cầu và tự kết thúc cuộc đời mình. Ông Thanh gắt lên. Em bị điên hả? Thương vừa khóc vừa nói. Không có anh thì cuộc sống của em đâu có nghĩa lý gì chứ. Chỉ bằng em chết đi để kết thúc tất cả những đau khổ này. Em chết rồi, anh cũng đừng suy nghĩ gì nhá, vì em sẽ không oán trách anh đâu. Ông Thanh thấy em Thương khóc trong sự tuyệt vọng như vậy thì ông lại mềm lòng. Thôi, anh xin em đấy, em đừng có nghĩ quẩn như thế nữa có được không?
Thế anh đi cùng em nhé.
Ông Thanh ngập ngừng nhìn bà Nga. Bà Nga vội nói, ông mềm lòng rồi đúng không? Ông nói ông sẽ thay đổi vì tôi và vì cái gia đình này, ông còn nhớ chứ?
Ông Thanh gãi đầu.
Đúng là tôi nói thế, nhưng bây giờ tôi không thể bỏ mặc Thương được. Tôi không thể để cô ấy tự hủy hoại bản thân mình vì tôi như thế được.
Bà Nga mắt đỏ hoe.
Vậy còn tôi, còn các con thì sao?
Tôi sẽ nói chuyện với bà sau. Giờ tôi phải đi cùng Thương đã. Hôm nào tôi sẽ nói chuyện với bà sau.
Thế rồi, mặc cho bà Nga có níu giữ thế nào thì ông Thanh vẫn quyết bước đi theo người tình. Bà Nga ngồi đó tuyệt vọng. Tôi đi làm về, thấy bà Nga đang nấu cơm, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Con chào mẹ.
Ừ, về rồi à con?
Dạ, bố con vẫn chưa về à?
Bố con đi rồi, đi cùng Thương rồi.
Đi cùng Thương á? Thế hôm nay cô ta tới đây tìm bố con à?
Ừ, sau 2 ngày không liên lạc được với ông ý, nên nó đã tới đây tìm ông ấy.
Con tưởng bố đã thay đổi rồi, ai ngờ lại vậy chứ.
Ông ấy đã mang gia đình ra để đánh đổi cho con ạ. Có lẽ mẹ nên ly hôn để ông ấy được tự do ở bên con nhỏ đó.
Tôi gắt lên. Không được, hôm nay con mà ở nhà thì cô ta tan xác với con rồi. Cô ta chỉ lợi dụng bố con thôi mẹ ạ. Bao giờ cô ta học xong, cô ta cũng lượn luôn. Chỉ có bố con ngốc nghếch mới tin cô ta thôi.
Mẹ mệt quá, mẹ đi nghỉ trước đây, nói chuyện với con sau nhé.
Ơ kìa, con muốn bàn với mẹ chuyện này nữa.
Thôi, để sau bàn đi.
Rồi mẹ tôi lẳng lặng đi lên phòng. Ức chế thật, càng nghĩ càng tức. Tôi chỉ muốn cào nát mặt con Thương đĩ chó cái ra thôi. Trời ơi, tức quá mà.
Ông Thanh cùng Thương về nhà trọ.
Em vẫn còn giận anh à, cho anh xin lỗi.
Thương bé phụng phịu cái mặt.
Anh về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Ở gần đây có cái cầu nào không nhỉ?
Sao em lại nói như vậy?
Thế em hỏi cầu để làm gì?
Để em nhảy cầu cho chết đi.
Thôi, anh xin em, có gì cứ bình tĩnh rồi nói được không?
Em muốn chết đi cho đỡ khổ anh ạ.
Em không muốn sống nữa, anh có hiểu không?
Thế bây giờ anh phải làm sao để em hết giận đây? Em nói đi, anh sẽ làm.
Rồi Thương bé lại nịnh ông Thanh. Ông Thanh lại bị những lời ngon ngọt của Thương bé dụ dỗ. Đêm đó, ông ngủ lại ở nhà trọ với Thương. Tới chiều tối hôm sau, ông Thanh mới về. Vừa bước vào nhà, ông Thanh đã gọi.
Bà Nga ra đây tôi bảo.
Cuối cùng thì ông cũng về à? Bà ngồi xuống đi.
Bà Nga cười nhạt. Ông muốn ly hôn chứ gì?
Được thôi, ông làm đơn đi tôi ký.
Bà nghĩ kỹ chưa?
Rồi, ông không cần văn vở nữa đâu. Nếu ông đã mang cái gia đình này đi để đánh đổi thì tôi không còn gì để giữ ông nữa rồi. Ly hôn thôi.
Ông Thanh thở dài rồi nói.
Bà nghĩ vậy thì tốt. Nhưng bây giờ vấn đề ly hôn không còn quan trọng nữa rồi. Tôi muốn bàn với bà một vấn đề khác.
Vấn đề khác là vấn đề gì?
Tôi muốn bán căn nhà này.
Bà Nga trợn tròn mắt nhìn ông Thanh.
Ông bị điên rồi.
Ông Thanh thản nhiên nói.
Bà nghe tôi nói trước đã. Sau khi bán căn nhà này, tôi sẽ chia cho bà một nửa. Tạm thời bán trước, rồi ly hôn sau.
Bán nhà, bán rồi thì vợ chồng thằng Thuận nó ở đâu?
Chúng nó lớn rồi, tự thu xếp mà mua nhà mới cùng với bà, chứ liên quan gì tới tôi đâu. Tiền nhà tôi chỉ có trách nhiệm chia cho bà thôi, còn chúng nó không có phần đâu.
Bà Nga nghiến răng.
Ông vì con nhân tình đó mà ông bán nhà, rồi để các con ông ra đường ở. Cả cái đất nước này không có ai khốn nạn như ông đâu. Tôi mù thật rồi, mù khi quá tin tưởng ông rồi.
Bà căng thẳng cái gì chứ? Tiền nhà tôi chia cho bà một nửa mà.
Tôi đang đứng ở trong nghe thì bố tôi nói chuyện như vậy. Tôi liền đi ra và nói.
Bố, sao bố có thể hồ đồ như thế hả bố?
Mày cũng nghe thấy rồi à?
Cũng tốt. Lát chồng mày về, mày thông báo lại cho chồng mày biết nhá.
Bố lại nghe con Thương nó xúi bán nhà đúng không?
Bố bán nhà lấy tiền để cung phụng nó. Bao giờ hết tiền nó cũng chào bố luôn thôi. Sao bố cứ mãi bị nó dụ thế hả bố?
Mày lại bắt đầu lên mặt dạy đời tao rồi đấy. Chuyện riêng của tao mày đừng xía mõm vào.
Bố ngu ngốc vừa thôi. Bố nghĩ con Thương nó yêu bố thật sao? Nó chỉ đang lợi dụng bố thôi bố ạ. Bố hãy ngồi và suy nghĩ lại mà xem. Tại sao nó lại cặp với một ông già như bố? Tất cả là vì tiền của bố đấy bố ạ.
Bố chồng tôi tức quá quát lên.
Tao ngu cũng được, tao ngốc cũng được, nhưng tao quyết rồi, tao sẽ bán nhà. Căn nhà này đứng tên tao, tao có quyền bán. Mẹ con mày có nói gì đi nữa thì cũng vô ích thôi.
Mẹ chồng tôi chết lặng ra. Sau một hồi lâu, rồi bà khẽ hỏi.
Ông đừng nói với tôi là tiền tiết kiệm ông cũng rút về cho con Thương hết rồi nhá.
Ông Thanh thản nhiên gật đầu.
Ừ, hết rồi còn đâu.
Hả? 500 triệu đó ông rút hết về rồi ư?
Ừ, hết rồi.
Bà Nga ớ lên vài câu rồi bất tỉnh. Nghe bố chồng tôi nói vậy, mẹ tôi đã sốc và bất tỉnh. Tôi cũng choáng váng đầu óc, nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh đưa mẹ tôi về phòng, rồi lấy dầu gió xoa cho bà. Một lát sau, bà từ từ mở mắt nhìn tôi.
Châu ơi, lấy cho mẹ cốc nước.
Dạ, nước đây ạ. Tôi cầm cốc nước tôi vừa để sẵn ở đó cho bà uống. Mẹ thấy trong người thế nào ạ? Hay để con đưa mẹ đi bệnh viện nhé.
Mẹ ổn rồi, không cần phải đi viện đâu con. Thế ông ấy đâu rồi?
Bố con nằm ngoài phòng khách kìa.
Thế là hết thật rồi con ạ. Tiền hết rồi, nhà cũng sắp bán nốt. Hết thật rồi con ạ.
Tôi động viên bà một lúc, rồi bà ngủ. Bà đã quá mệt mỏi rồi mà. Tôi đi về phòng và nghĩ, dù kết quả thế nào thì mình cũng phải cho con danh kia một trận tơi bời mới được. Ngày hôm sau, do mẹ chồng tôi mệt nên bố chồng tôi đi ăn dỗ cụ. Tôi vừa lau nhà, vừa tìm cơ hội lấy trộm điện thoại của ông. Nhìn thấy ông khoác áo vét vào, rồi lấy điện thoại cho vào túi. Tôi mới giả vờ lại hỏi,
bố đi đâu thế à?
Tao đi ăn dỗ cụ.
À vâng.
Thế nhà bác hôm nay có mấy mâm cỗ ạ? Tôi vừa hỏi, vừa luồn tay vào túi áo và lấy cái điện thoại của ông ta giấu ra đằng sau lưng.
Tao cũng không biết, chắc tầm 5 mâm.
Dạ cũng đông bố nhỉ.
Ừ, thôi tao đi đây. Mày hỏi lắm quá, mày ở nhà khuyên mẹ mày đồng ý bán nhà đi nhá. Rồi tao cho một ít tiền mà tiêu.
Vâng, bố đi đi ạ, con sẽ khuyên mẹ cho.
Bố chồng tôi lên xe và phóng đi. Tôi mới mở điện thoại của ông ra.
Vào Zalo, tin nhắn tình cảm thắm thiết của ông và Thương còn đầy. Tôi cẩn thận lấy điện thoại của mình chụp lại để làm bằng chứng. Rồi tôi mở album ảnh ra, chụp lại mấy tấm ảnh mà bố tôi ôm hôn em Thương lại. Xong xuôi, tôi đang định để điện thoại của ông lên bàn thì có tin nhắn của em Thương tới.
Anh yêu ơi, thế nào rồi? Nhà đã bán chưa anh?
Tôi lập tức trả lời để dụ em Thương tới.
Bán rồi.
Thật á? Mấy tỷ hả anh yêu ơi?
Gần 3 tỷ, thoải mái mà tiêu nhá.
Wow, thích quá, cho em tiền đi du lịch Nhật Bản nha anh yêu.
Được luôn, mai anh đưa tiền cho nhá, vì bây giờ anh đang bận bàn bạc với chủ mua nhà.
Thương bé thấy thế, nó liền nghĩ, để mai nhỡ vợ và các con bòn rút hết tiền của lão, thì mình ăn cám mà.
Không được, bây giờ mình phải qua đó, xin tiền lão luôn mới được.
Thế rồi, Thương vội nhắn tin, mai em bận đi học, thế bây giờ em tới nhà anh lấy tiền nhá, vợ con anh có ở nhà không?
Bọn nó đi ăn dỗ cụ rồi, có anh và khách mua nhà thôi.
Dạ, thế giờ em tới luôn ạ.
Ừ. Tôi cười nhạt.
Còn đĩ chó mày tới đây đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là cướp chồng người khác nhá.
Tôi vào nhà, chuẩn bị một số thứ cần thiết sẵn sàng tiếp vị khách quý hóa kia. Chỉ 15 phút sau, em Thương bé đã có mặt ở nhà tôi. Nó vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi đang quét sân.
Khách quý đã tới rồi à?
Nó nhìn tôi lắp bắp.
Ông Thanh đâu rồi?
Bố chồng tao đi ăn dỗ cụ rồi.
Nó mới ngớ người ra.
Vậy có nghĩa là người nhắn tin cho tôi là chị ư?
Đúng, là tao đấy.
Vậy là nhà vẫn chưa bán và tiền cũng không có.
Tôi nhìn nó khinh bỉ nói.
Mày nghĩ sao? Bố chồng tao bán ngôi nhà này. Mày nhầm to rồi. Mọi chuyện đâu dễ dàng như thế. Khi vẫn còn tao và mấy anh em tao ở đây, đầu óc mày bị ảo tưởng à?
Nó vội vàng lấy điện thoại ra. Tôi liền nói.
Điện thoại của ông ấy để trong nhà kia kìa. Mày gọi làm gì cho mất công ra?
Thương bé bắt đầu lo sợ. Nó nhìn tôi dò xét.
Chị định làm gì hả? Chị lừa tôi tới đây để làm gì hả?
Tất nhiên là tao có một số thứ tặng cho mày rồi. Nhưng trước khi tặng quà cho mày, tao cho mày xem cái này trước đã.
Xem cái gì chứ?
Tôi mở điện thoại ra và lướt lướt cho nó xem những tấm hình tôi chụp ở điện thoại ông Thanh ra. Tin nhắn thì mồi mẫn, ảnh thì sắc nét. Mày nhìn rõ không hả Thương?
Nó ấp úng.
Chị tính làm trò gì hả?
Lát nữa tao sẽ tung những tấm ảnh này lên cả trường cao đẳng sư phạm của mày biết. Tao tò mò muốn biết là sau khi mày nổi tiếng rồi thì cuộc sống của mày sẽ như thế nào.
Nó vẫn chưa biết sợ mà nó còn thách thức tôi.
Tùy chị thôi, chị cứ thoải mái đi, tôi không bận tâm đâu.
Tôi vỗ tay hoan hô em nó.
Mày cũng được lắm. Còn bây giờ tao có một số thứ muốn tặng cho mày.
Cái gì?
Nó chưa hỏi xong,
Tôi đã nhanh tay tóm tóc nó và lên gối liên hoàn cước, khiến nó khuỵu gối xuống và ợ cả nước vàng ra mồm. Nó bị tôi lê gối liên tiếp, khiến nó đau choáng váng mà không nói được câu gì. Tôi mới xé toạc áo nó ra, rồi tay cứ tóm tóc nó giật thật mạnh. Nó đau không kêu nổi nữa, miệng cứ ú ớ. Tôi cầm căn dầu ăn đổ từ đầu nó xuống, khiến cả người nó nhảy nhụa trong đống dầu ăn. Nhìn nó cứ dãy giụa trong đống dầu ăn thật là kinh tởm. Vẫn còn nửa cân bột ớt nữa, tôi đang tính đổ lên người nó thì mẹ tôi ở trong phòng chạy ra ngăn tôi. Châu ơi, mẹ xin con đừng làm vậy nữa, mẹ xin con đây Châu ơi.
Bỏ con ra để con xử nó, cho nó chừa cái tội cướp chồng người khác đi.
Mẹ chồng tôi cứ ôm chặt lấy tôi và nói, Thôi mẹ xin, thế là đủ rồi con ạ, nghe lời mẹ dừng tay lại đi con. Tôi cứ lồng lên, mẹ mau bỏ con ra để con giết nó, bỏ con ra.
Mẹ chồng tôi cứ ôm chặt lấy tôi rồi vội nói, Thương bé, cháu mau chạy đi nhanh đi.
Thế là Thương bé lồm cồm bò dậy, nó bỏ chạy bán sống bán chết ra đường, quần áo thì rách tả tơi, tóc thì xù lên rồi dính dầu ăn nhảy nhụa từ đầu tới chân, khiến nó vừa chạy vừa ngã lạch bạch như con vịt bầu vậy. Thương bé cố gắng chạy ra ngoài đường lớn để bắt xe về nhà trọ, người đi đường thấy nó như vậy mới dừng lại hỏi han xem nó có cần giúp đỡ gì không. Nhưng nó chỉ lắc đầu và chạy thẳng một mạch ra đường lớn vẫy xe. Đến tối, tôi gọi điện thoại thì nó thuê bao, Facebook, Zalo nó khóa hết lại. Tôi nghĩ bụng, nó tính trốn à, mình đã tung ảnh nó lên mạng đâu nhỉ? Bố chồng tôi mới đi ra hỏi tôi, Châu, có phải mày làm không?
Làm gì vậy bố?
Nhìn đi. Ông chìa điện thoại cho tôi xem một đoạn video trên mạng, nhìn rõ đó là Thương bé, nó đang đứng vẫy xe taxi ngoài đường trong bộ dạng quần áo tả tơi, tóc tai người ngợm dính dầu mỡ bóng loáng. Mọi người đi đường thấy vậy liền lấy điện thoại và quay rồi tung lên mạng.
Trời, tôi còn chưa kịp tung ảnh nó lên mạng thì nó đã nổi tiếng nhất Facebook nhờ một người khác quay rồi. Đúng là sức mạnh của cộng đồng mạng thật là kinh khủng khiếp. Sau đó, Thương bé bị cộng đồng mạng đào bới lên và thông tin nó cặp bồ với người đàn ông hơn tuổi bố nó cũng đã bị bại lộ, vì mấy người trong khu trọ biết nó thường xuyên dẫn ông Thanh về đó ngủ mà. Thế là nó bị thị phi bùa vây, tai tiếng bay về tận quê nó. Bố mẹ nó phải thuê xe lên đón nó về lánh nạn một thời gian. Thời gian đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của nó. Còn bố chồng tôi dạo này chỉ ru rú ở trong nhà, không dám thò mặt đi đâu vì sợ mọi người xì xào bàn tán. Sau khi mọi người biết chuyện ông cặp bồ bị lừa hết tiền và còn đòi bán nhà thì các bác đã họp gia đình và nói bố tôi một trận. Mọi người bắt ông phải viết cam kết và ký tên đàng hoàng vào thì họ mới bỏ qua cho ông. Mọi người cho ông một cơ hội để thay đổi. Trong nửa năm, nếu ông vẫn không thay đổi thì mọi người sẽ trục xuất ông ra khỏi dòng họ. Một thời gian sau, tôi tới trường của Thương bé để hỏi thăm về nó thì mấy người nói nó chuyển về học ở gần nhà. Nó đã thay số điện thoại nên cũng không ai biết và liên lạc được với nó hết. Để tôi kiểm chứng, tôi đã thu xếp và về tận nhà nó để tìm. Tới cổng nhà Thương bé, tôi thấy nó đang băm bèo ở sân. Nhìn thấy tôi, nó dừng lại, mặt tái lại, nó ngập ngừng. Chị về đây tìm tôi ư, mọi chuyện đã kết thúc rồi mà. Tôi bật cười nói, đừng lo lắng, tôi chỉ về để kiểm tra xem cô có thay đổi thật không.
Tôi xin chị, phải vất vả lắm tôi mới có thể vượt qua những chuyện tồi tệ đó. Tôi xin chị, làm ơn đừng nhắc lại nữa có được không?
Người như cô mà cũng cảm thấy tồi tệ sao? Đúng là không thể tin được.
Giờ cuộc sống của tôi rất bình yên, tôi xin chị đừng nhắc lại chuyện cũ nữa được không? Thật sự là tôi đã biết tôi sai rồi mà, tôi xin chị đấy.
Tôi thở dài và nói, thôi được rồi, tôi hy vọng cô có thể thay đổi và làm lại cuộc đời. Về đây nhìn thấy cô như vậy là tôi cũng yên tâm phần nào rồi. Trước khi tôi ra về, Thương bé đã nói lời xin lỗi. Tuy là hơi muộn, nhưng dù sao như thế cũng hơn là không có gì. Mặc dù hậu quả của Thương bé và bố chồng tôi gây ra, nó sẽ dai dẳng và người đời còn nhắc đến còn lâu mới qua được.
Một tháng sau, vợ chồng tôi thu xếp đưa bố mẹ hai bên cùng đi du lịch. Chuyến du lịch với hai mục đích, một là đi du lịch để gia đình nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày căng thẳng mệt mỏi, hai là vợ chồng tôi muốn hàn gắn tình cảm cho ông bà để mọi chuyện được êm đẹp trở lại. Dần dần, bố chồng tôi đã thay đổi, ông không còn nổi giận vô cớ như trước nữa, mà giờ ông làm việc rồi về nhà sớm để phụ bà việc nhà. Thấy hai ông bà tình cảm với nhau, tôi cũng thấy yên lòng. Tôi cũng mới có tin vui nên việc nhà ông bà nhận làm hết
và không khí trong nhà bây giờ cũng vui vẻ đầm ấm. Ông đã được mọi người trong dòng họ bỏ qua cho.
Vẫn biết là cuộc đời không ai nói trước được điều gì, không biết ngày mai cuộc sống của ta sẽ thay đổi ra sao. Nhưng từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ luôn phải cố gắng hết mình để giữ lấy niềm hạnh phúc đó. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có một vài lần mắc sai lầm. Và điều quan trọng là chúng ta nhận ra sai lầm của mình để mà sửa sai hay không. Thà biết muộn còn hơn không biết mình sai ở đâu, đúng không mọi người?
Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Một câu chuyện kết thúc rất có hậu. Một gia đình đầm ấm không thể để bất cứ một thứ gì xen vào, đúng không các bạn? Và cũng là bài học đáng nhớ cho những cô gái trẻ lầm lỡ muốn phá hoại gia đình nhà người khác. Quỳnh Hương rất nể phục cách xử sự của bà Nga, cũng rất thích cách xử sự quyết liệt của cô con dâu. Quỳnh Hương sẽ thường xuyên phát sóng những câu chuyện ngắn trên kênh. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện ngắn tiếp theo. Xin cảm ơn.